mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 6 truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cô Đào, Cô Lý, chương 6. Hôm nay bà chủ nghe hai con nói làm bài được, nhưng bà không hiểu thế nào. Làm được mà hay và trúng hay không? Bây giờ gần giáng tên rồi mà con lại nói xui xị làm cho bà hồi hộp lo ngại. Cách chẳng bao lâu, có hai người cầm một xấp giấy ở trong đi ra cửa trường. Mấy cậu cử tử trai la lớn:
"Dán giấy, dán tên đạo bài viết!"
Rồi kéo nhau đi lại cửa chực mà xem. Mấy cô con gái cũng lại, nhưng đứng vòng ngoài không muốn chen lộn với bạn trai. Người ta mới dán một tờ đầu, một cậu trai đứng trước đọc lớn tiếng, đọc từng tên họ cho các cô cậu đứng sau xa nghe. Đào và Lý đứng với mẹ một khúm gần chỗ đầu xe xong nghe rõ. Người ta đọc được to ba tên, tới tên Lê Thị Lý. Đào dây qua nói với mẹ:
"Chị Lý đậu!"
Bà chủ mừng, cười và bước tới vịnh vai Lý. Nghe đọc hai tên nữa, rồi tới tên Lê Thị Đào, Lý mừng liền nói:
"Chị Đào cũng đậu vậy? Hai chị em mình đậu hết, khỏe rồi. Đợi họ kêu mình vô Hạch Miệng luôn số mời này cho xong, đặng chiều mình nghỉ."
Người ta dán luôn ba tờ giấy một dọc, cậu trai cứ đứng đọc tiếp. Cậu đọc hết tờ đầu rồi, hoặc cậu mệt, hoặc có tên họ cậu rồi, cậu hết muốn đọc nữa, nên cậu mượn cậu khác đứng một bên đó đọc thế, cậu thối lui ra sau. Có một ông ra la lớn:
"Trời nào có tên trong ba chị đó, thì vô liền đặng Hạch Miệng. Mấy ông giám khảo ngồi chờ trống, vô mau đừng để mất thì giờ."
Nhiều cô cậu rùng rùng vô cửa, chỗ dán giấy bây giờ thưa thớt còn 10 người đứng dòm. Đào với Lý bước lại xem thiệt có tên họ đủ hai chị em, mới khuyên mẹ về để hai chị em vô thi, tới 11 giờ sẽ cho xe lại chờ rước. Bà chủ mừng quá, nghĩ đứng đây hỏi vô ích, nên lên xe. Biểu chạy vô tiệm cho ông hay hai con đã đậu bài viết rồi, bây giờ còn Hạch Miệng. Ông giáo hay tin thì nói: "Hai cô chắc nắm bằng trung học để nhất cấp trong tay rồi, bởi vì đậu bài viết rồi có Hạch Miệng ít rớt, trong 100 trò rớt Hạch Miệng chừng 5-3 trò." Ông chủ nghe ông giáo nói thì ông hết lo, bởi vậy gần 11 giờ bà chủ đi rước hai con, ông không đi theo. Ông chỉ dặn chiều cho xe vô rước ông về nhà ăn cơm. Bà chủ đậu xe trước cửa trường, chờ gần 12 giờ Đào với Lý mới ra. Hai chị em đều hớn hở, cho mẹ hay đã thi các môn đủ hết rồi, và môn nào cũng trả lời được chứ không có bí. Vậy chắc đậu rồi, nhưng số cử tử đông quá nên không biết chiều thứ bảy thì đủ hết hay chưa. Sợ phải chờ đến thứ hai mới dán tên đậu hoàn toàn được. Mấy mẹ con lên xe mà ra về. Xe vừa quanh vô sân thì cậu Tòng ở trong nhà chạy ra mừng hỏi:
"Chị hai, chị ba đậu bài viết hết, sướng quá, em mừng cho hai chị quá, giỏi dữ à."
Cô Đào tánh may mắn lại vui vẻ nên mở cửa, bước ra xe hỏi lại em:
"Sao mà em biết hai chị đậu bài viết?"
"Anh Khánh nói kìa."
"Ủa anh Khánh nào?"
"Anh Khánh ở một bên đây nè, hồi nãy em về tới cửa gặp ảnh dưới trường thi về. Anh nói ảnh đi coi bản dán ngoài cửa có tên họ ảnh rồi, nhưng người ta dành vô Hạch Miệng đông quá nên ảnh về, để 2 giờ rồi ảnh sẽ trở xuống thi Hạch Miệng, không gấp gì." Ảnh lại nói ảnh có thấy tên hai chị đậu nữa đó.
"Thì phải đậu chứ làm sao rớt được, hai chị cũng vô Hạch Miệng đủ các môn xong rồi hết. Nói cho em biết á, em ghê chưa?"
"Ghê, giỏi thiệt."
Bà chủ nói: "Con biết khen giỏi thì con phải ráng học, như là hai chị con, vậy nghe không?" Tòng vừa nắm hai tay chị vô nhà vừa nói:
"Chừng con lớn bằng hai chị, con còn học giỏi hơn nữa."
Cô Lý cười và nói:
"Em đừng có nói như vậy, làm sao cho được rồi sẽ nói, chứ nói rồi làm không được, hai chị cười biết không? Phải dè dặt, phải cẩn thận, tốt hơn nói hoác xước."
Cô Thành đã dọn cơm sẵn mà chờ từ hồi 12 giờ trưa. Mấy mẹ con về trễ đói bụng, nên bà chủ biểu ba con ráp vô ăn rồi sẽ thay đồ, ăn kẻo đồ nguội hết. Đào với Lý thi xong hết, lại chắc đậu hết, nên trong mình nhẹ nhàng, theo chọc em Tòng chơi cho vui, ba chị em nói chuyện không dứt. Bà chủ ngồi ăn cơm, nghe ba con nói chuyện bà đắc ý hết sức. Bà nói, hai con đi thi, hôm trước má lo quá. Má có vô lăng ông, má giái ông. Vậy má phải đặt quay một con heo, đem vô lăng cúng trả lễ cho ông rồi. Cô Lý nói,
khoan đã má, đợi người ta dán giấy cho hai con biết chánh thức đậu luôn, về hạch miệng nữa, rồi sẽ cúng không muộn gì. Có trễ lắm á, thì thứ hai sẽ xướng danh, vậy để tuần tới rồi sẽ hay.
Cô Đào cũng tiếp nói với cô Lý mà xin, để thi xong hết, biết chắc kết quả đàng hoàng rồi, cúng đàn ăn uống chung vui với nhau một bữa. Buổi chiều đó, Đào với Lý không cần xuống trường thi, nên để xe đưa Tòng đi học. Gần 4 giờ, hai mẹ con thay đồ đặng đi rước em, rồi đi vô bà chịu cho cha hay. Chừng rước Tòng lên xe rồi, Tòng lại biểu anh Sopher đi một vòng xuống trường thi, thăm chừng coi họ thi gần rồi hay chưa, rồi sẽ đi bà chịu. Xe xuống tới, vừa gần ngừng thì thấy một cô ở trong đi ra mặt buồn hiu. Cô nói cô còn một môn nữa, nhưng cô mới bị ông giám khảo hỏi xử địa gắt quá, nên cô buồn cô về để sáng mai sẽ thi tiếp. Hỏi trưa mai xong hết hay chưa thì cô nói còn đông quá, sợ chiều mai cũng chưa rồi. Bà chủ biểu Sopher chạy vô bà chịu. Đào với Lý thuật hạch miệng cho cha nghe, tỏ ý tin chắc đậu rồi. Ông biểu mẹ con về ăn cơm, ông khỏi về thắt công. Bữa sau, thứ bảy, hai cô đợi gần 11 giờ mới lên xe xuống trường thi. Thấy cử tử còn lắm ngóng đông quá, đứng chờ hạch miệng. Hai cô biết chưa rồi nên đi vô trường Trương Vĩnh Ký rước em. Chiều gần 5 giờ đi rước em trước rồi trở ra trường thi, cũng thấy còn cả chục cử tử chưa vô hạch miệng được. Ngoài cửa cũng còn mấy chục người chờ dán báo cáo kết quả cuộc thi mà xem. Có một thầy làm việc giấy trong trường ra về. Thầy thấy cử tử với những người thân quyến đứng chòm nhom ngoài cửa. Thầy hiểu người ta chờ coi tên mấy người đầu, thầy mới nói.
Bà con với mẹ em về nghỉ đi, chờ làm chi thất công. Bà viết chấm chưa rồi, mà hạch miệng lại còn cả chục trò nữa. Nếu bữa nay bàn giám khảo ráng làm việc tới 7-8 giờ cho hết, thì cũng còn cộng điểm coi trò nào đúng số mà đậu. Bởi vậy, thế nào trưa thứ hai mới dán tên được?
Đào với Lý thất vọng nên bèn đi bà chịu rước cha về chơi, không thèm kể đến cuộc thi nữa. Chừng nào rồi cũng được, phận mình đã xong, không cần phải lo. Qua sáng thứ hai, bà chủ muốn yên lòng nên nhắc hai con đi thăm chừng coi người ta đã xứng danh hay chưa. Hai cô đã chán, nên dù dự nói buổi chiều sẽ đi, để xe cho Tòng đi học. Đến 11 giờ xe đi rước Tòng, bà chủ biểu Đào với Lý thay đồ đặng đi xuống trường thi luôn thể. Hai cô cũng dự chưa chịu đi, bà phải bận áp và biểu xe đi rước Tòng về rồi bà đi với Tòng. Hai cô sợ mẹ giận nên phải sửa soạn. Chừng xe trở về, hai cô đi với mẹ. Tòng cũng nóng nghe kết quả cuộc thi nên cậu đi theo. Té ra, xuống tới cửa trường thi, thì hay người ta đã dán tên hồi 9 giờ rưỡi. Cử tử xem rồi, kẻ vui người buồn đi tản mát về gần hết. Chỉ còn mười mấy trò còn đứng trước mấy tờ giấy mà dòm. Tòng lật đật mở cửa xe đi riết vô đó mà xem. Bà chủ với Đạo Lý cũng đi theo sau. Một cậu trai đứng đứng coi, cậu dây lại ngó thấy Tòng đi vô thì cậu kêu mà nói.
Em Tòng, qua đậu rồi. Hai chị em cũng đậu nữa đó.
Bà chủ với hai cô nghe báo tin như vậy thì mừng khấp khởi, nên bưng bả đi riết vô. Chắc cậu trai đó là Khánh nên quen với Tòng. Thiệt quả, Khánh đương kéo Tòng vô, đứng trước tờ giấy thứ nhất và đưa tay chỉ mà nói.
Lê Thị Lý đây nè, còn Lê Thị Đào nè. Qua đứng bên tờ thứ nhì. Đà, Võ Văn Khánh nè.
Tòng thấy rõ ràng cậu mừng quá, dây lại kiếm mẹ với hai chị, té ra ba người đều đứng sau lưng. Đừng ngó mấy chỗ Khánh chỉ. Tòng bèn kéo Khánh dây lại mà giới thiệu anh bạn của mình cho mẹ và hai chị biết. Khánh cúi đầu chào bà chủ và hai chị, hai cô cũng lễ phép đáp lễ, còn bà chủ cười mà nói. Cậu ở khích một bên, hôm nay nghe Tòng nói cậu cũng học một trường với nó, nên nó quen. Mà tôi chưa có dịp gặp cậu, may tình cờ gặp cậu đây, hay cậu cũng đậu cũng như hai đứa nhỏ của tôi, vậy tôi cũng mừng cho cậu. Ở xóm mình kỳ thi này có tới 3 người đậu, thiệt là đáng mừng. Ở gần gũi nhau, hễ mà biết nhau thì cũng như bà con. Tòng mà có nói ở trong trường cậu thấy nó nhỏ, cậu thương nó như em út. Cậu có buồn thì qua nhà chơi với Tòng, xem nó như em đừng ngại chi hết á.
Dạ, cháu cảm ơn bác. Ở trong trường cháu thấy em Tòng nhỏ mà dễ thương, nên giờ chơi cháu hay nói chuyện với em. Quen nhau là tại vậy đó. Nhưng lúc sau này mắc lo học, đặng thi nên cháu không có dám đi chơi. Cháu có nói với em Tòng, nếu kỳ thi này cháu thi đậu thì chừng bãi trường cháu sẽ rủ em đi chơi với cháu.
Ở gần thì anh em chơi với nhau cho vui. Trưa rồi, thôi cậu về ăn cơm, và cho ở nhà hay đặng mừng cho cậu. Sẵn có xe đây, cậu lên xe cho mau.
Cảm ơn bác, cháu có xe máy.
Khánh liền cúi đầu từ giả bà chủ với hai cô, nắm tay Tòng mà cười rồi đi lại chiếc xe gắn máy đựng ở vách tường. Bà chủ theo ba con lên xe hơi mà còn dây lại ngó Khánh và nói thêm. Khánh đầm thắm và dễ thương quá ha. Hèn chi Tòng ưa cũng phải. Bà biểu sắp phơ chạy luôn vô chợ bà Chiểu báo tin cho ông hay rồi trở về ăn cơm. Ông chủ với ông giáo ăn cơm rồi, nghe đạo với Lý đậu chắc chắn thì mừng cho hai cô. Bà chủ để cho con vui với cha chúng nó một chút, rồi bà nói đã quá 12 giờ rồi nên thúc con về ăn cơm kẻo đói bụng. Xe về tới nhà, bà chủ kêu cô Thành mà cho hay đạo với Lý đã thi đậu, có đăng tên trên bảng rõ ràng rồi. Cô Thành với chị bếp lên mừng hai cô rồi lo dọn cơm. Trong lúc ngồi ăn, bà nói chiều nay bà đi đặt quay heo đặng xác mốt cúng ông cho rồi, không nên để trễ. Bà lại nhắc đến cậu Khánh, bà khen cậu ôn hòa chỉnh tề. Bà nói Tòng làm quen với người như vậy là tốt lắm, đi học có anh có em, chẳng sợ ai ăn hiếp. Cô Đào nói,
trường của con có tới lớp 3 là cùng, chưa có lớp trên nữa. Vậy khi chừng nào mà khai trường tới đây á, mấy chị em con thi đậu trung học để nhất cấp đều phải qua trường Trương Vĩnh Ký để học lớp nhì, chung với học sinh trai. Chắc hai con sẽ học chung với anh Khánh đó.
Bà chủ nói, vậy thì càng hay. Con gái đi học chung với con trai, có anh trai bảo bọc, người ta mới kiêng nể. Tòng hỏi,
má định mốt má cúng ông rồi về mà làm tiệc anh mừng hai chị con thi đậu phải không má?
Bà chủ cười mà nói, sáng mời mắt cúng, rồi má đem lại tiệm chặt một đùi sau với một miếng thịt, đem về đãi mấy con chứ sao. Má cũng mời ba con về ăn chơi với mình cho vui, để ông giáo ở trọng ông đãi mấy ông thợ.
Anh chưa có muốn mời anh Khánh qua ăn với con, được hay không má?
Được lắm chứ, sợ cậu mới quen, chưa qua nhà mình lần nào, cậu ái ngại nên cậu không chịu qua.
Vậy để con mời.
Con có muốn mời thì mời thử quay. Bữa thứ 3, học sinh các trường có dự thi bằng trung học đệ nhất cấp. Dầu trai, dầu gái, dầu đậu, dầu rớt, đều phải đi học lại cho tới ngày bãi trường, chứ không phải thi đậu, rồi thì được phép ở nhà luôn. Trưa cậu Tòng đi học về. Cậu nói với mẹ cậu rằng cậu có gặp Khánh đi học lại. Cậu mời Khánh bữa sau sang nhà ăn cơm chơi với cậu. Khánh dự dụ, cậu nài nỉ quá nên Khánh hứa về sẽ xin phép với mẹ rồi tối sẽ trả lời. Chiều Tòng về nói Khánh đã xin phép mẹ được rồi và hứa trưa bữa sau đi học về rửa mặt rồi qua ăn cơm với mình. Vì còn sớm chưa ăn cơm, Tòng ra cửa đứng chơi. Tòng thấy Khánh cưỡi xe gắn máy về. Vừa tới cửa ngõ, Khánh ngừng và ngoắt Tòng. Tòng men men đi lại. Khánh rủ Tòng vô nhà chơi. Kêu anh lái xe lấy nước cam, nước đá đãi Tòng. Anh em nói chuyện đến tối, đốt đèn, Tòng mới về ăn cơm. Hai chị hỏi Tòng nãy giờ đi đâu. Tòng nói anh Khánh mời qua nhà uống nước cam với ảnh. Bà chủ hỏi có thấy má Khánh hay không. Tòng nói bà ở đâu trong phòng, hay trên lầu nên không thấy. Sáng bữa sau, bà chủ dậy sớm sai chị bếp đi chợ mua rau, bánh hỏi, bánh mì cho nhiều. Bà lại dặn chị mua thịt, cá, gà về nấu ít món thêm đặng đại khách. Ăn bánh hỏi thịt quay rồi, ăn cơm với cà ri và đồ mặn. chừng xe đưa ba con đi học trở về, bà biểu chị bếp chia bánh hỏi với rau ra làm hai. Bà đem một phần ra xe mà đi xuống chợ mua trái cây, mua bông quệ, mua nhang đèn và mua hai hộp bánh tây, rồi lại chợ cũ, chợ con heo đã đặt cho tiệm, quay đem vô lăng mà cúng trả cho ông. Cúng rồi bà trở ra tiệm kêu chị bếp, biểu ra phụ với anh chauffeur bưng hết đồ vô. Bà biểu chị chặt con heo để cho bà đem về một cái đùi sau với một khổ thịt cho ngon, đặng đãi sắp nhỏ. Bà soạn đem về một hộp bánh tây với một mớ trái cây, còn bao nhiêu bà giao cho chị bếp cất, rồi đúng bữa cơm trưa dọn mà đãi thợ và người trong tiệm ăn uống mừng cho hai em mới thi đậu. Bà chủ mời ông về ăn cơm với sắp nhỏ cho vui, bà cũng mời luôn ông giáo nữa. Ông giáo nói, ông đi nữa thì không có ai qua tiệm. Ông khuyên ông chủ về ăn chơi với mấy đứa cháu một bữa để ông ở lại qua tiệm, thay mặt mà đãi thợ cho. Hai ông bà mới bưng thịt và bánh trái ra xe rồi tự giả ông giáo mà đi, về tới nhà mới 10 giờ. Bà chủ tiệm bị cô Thành giao thịt cho chị bếp, đi mua nước cam, đá cho sẵn, rồi sẽ đặt lên bàn. Bà lấy đĩa sắp bánh trái đi tráng miệng. Bà thấy ông ra vô vui vẻ, bà nói cho ông hay là Tòng quen với con trai của bà ở nhà lầu 1B Tây. Cậu đó tên Khánh, học một trường với Tòng, học lớp trên, nên kỳ thi này đậu cũng như Đạo với Lý. Cậu có rủ Tòng qua nhà chơi, rồi Tòng có mời cậu bữa nay qua ăn cơm với nó. Ông nói ở gần lại học chung một trường, làm quen, đặng đi học có bạn thì tốt, chứ có sao mà sợ. Bà nói hôm qua đi coi đăng tên, Tòng gặp cậu Khánh. Tòng có trình diện cậu cho bà với hai chị biết, bà coi Khánh lễ phép, dễ thương. Mà Đào với Lý lại nói, chừng khai trường hai đứa phải qua trường Trương Quyển Ký mà học tiếp, chắc sẽ học chung lớp với Khánh. Ông nói như vậy thì cả ba đứa con mình học chung một trường, đưa rước tiện hơn. Qua 10 giờ rưỡi, bà nhắc chauffeur đi rước ba đứa nhỏ. Vợ chồng bà mới ngồi lại phòng tiếp khách bàn luận việc nhà với nhau mà chờ con. Ông nói với bà,
ồ má no với sắp nhỏ đưa tôi về bà chịu, mà đi ngã thì nghe. Lúc mà đi ngang qua chỗ mình ở hồi trước tôi cảm hết sức. Rồi tới khúc quẹo, tôi nhớ cái việc tôi được cái rương tôi trở về nhà. Tôi ngó còn Lý thì tôi tức cười quá. Tiệc năm đó tôi đi bán chiếc xe máy lấy tiền cho má nó uống thuốc, không có ai thèm mua hết. Tôi đi về dọc đường mà rầu rĩ như người sống mà không có hồn. Tôi tưởng vợ chồng mình đã cùng mạng rồi. Má nó không có tiền uống thuốc, tự nhiên là phải chết. Con Đào không có sữa bú cũng phải chết nữa. Giờ còn chết hết, tôi còn sống làm chi? May tình cờ gặp cái rương tôi trở về, nên ngày nay vợ chồng mình mới được như vậy. Không nên nói cho con Lý biết, nhưng thiệt, nó là vị cứu tinh của mình.
Hồi đó anh tính đem lại giao cho bót, em cản để mà nuôi, coi phải hay không? Nếu để cho anh đem ra bót, tự nhiên người ta giao cho nhà mồ côi, thì ngày nay nó đâu có được ăn học có bằng cấp, mà chắc vợ chồng mình cũng không khá được.
Khá mới khỉ. Giao con Ly thì phải giao số tiền. Nếu mình trận cái số tiền bạc té ra mình ăn cướp tiền bạc của con nít mới đẻ hay sao? Thà nói thì nằm co mà chịu chết, chứ qua đâu nỡ làm cái thói gian như vậy được. Mà không có tiền thì má nó làm sao đó mà mạnh mà nuôi con Đào. Còn tôi đâu có vốn mà buôn bán rồi lập nghiệp như vậy.
Người giao nó với tiền bạc cho mình, người ta cậy mình là thương yêu nó, quản dưỡng nó, dạy dỗ nó cũng như con ruột mình. Anh sợ em làm không kham. Em đã hứa em làm được, anh coi có phải em làm xong hết hay không?
Xong chứ sao không xong. Thương Lý nên mới ra trước tòa nhận nó là con mình sanh, nuôi nó cho ăn cho mặc giống như con Đào. Dạy nó và cho nó học thi đậu bằng cấp rõ ràng. Ba điều người ta ký thác mình đã làm vuông tròn hết cả ba. Vậy thì thôi chứ biết làm sao nữa. Đồ của con Lý hồi nhỏ má nó giữ còn đủ hết hay không?
Còn đủ hết á, nhưng mà em giữ đi làm kỷ niệm mà chơi vậy thôi. Chứ cho ai nhìn nó làm con, chắc em không có cho đâu. Nó là con của mình, có án tòa chứng khai sanh hẳn hòa, họ kêu nài gì được.
Tôi có mong cho ai nhìn nó mà làm chi? Bà đưa con, thủ nay chúng nó cũng chịu mến nhau nữa. Rất bớt một đứa, chắc hai đứa kia nó buồn. Mà vợ chồng mình cũng không có vui cái gì. Tôi muốn giữ kỷ vật đó là vì tôi nghĩ bức thơ của cô nào viết mà gửi con đó, tôi tội nghiệp cho cái thân phận của cổ. Bị việc nhà ép buộc sau đó nên cổ phải chịu đau khổ cách ruột gan mà bỏ.
Hai ông bà nói chuyện tới đó thì xe rước ba con về, đường quanh vô nhà. Vợ chồng phải dứt chuyện, bước ra cửa đứng mừng con. Ngó từng đứa ôm sách xuống xe, đứa nào cũng hớn hở vui cười. Thấy trước mắt có con gái, có con trai đủ hết, mà đứa nào cũng thỏa thuận ham học để lập thân. Rồi nhớ sau lưng vợ chồng đã gầy dựng một sự nghiệp, dầu không rực rỡ vinh quang hơn ai, song cũng đủ cung cấp cho đời sống ba con ấm no hạnh phúc. Ba trẻ vô cũng mừng cha mẹ, rồi cất sách rửa mặt, nói cười cười, gây trong nhà một bầu không khí tưng bừng vui vẻ. Vì nghe có Khánh qua ăn cơm, Đào với Lý rửa mặt nhưng không thay đồ. Bận luôn y phục đi học đó ra phụ với cô Thành mà đặt bàn. Chỉ sắp đồ ăn nào để chỗ nào cho mọi người đều gấp được. Hai cô tính, một bên cha ngồi trên, Khánh ngồi giữa, còn Tòng ngồi chót. Còn bên này thì mẹ ngồi, Lý ngồi giữa và Đào ngồi chót. Nãy giờ Tòng cứ ra cửa ngó chừng Khánh. Trong Khánh qua đặng ra tiếp mà dắt vô nhà cho khỏi bỡ ngỡ. Cách chẳng bao lâu, Tòng thấy Khánh vô cửa, ngõ thì vội vã bước ra sân mà rước bạn. Ông chủ bà chủ ngồi trong phòng khách ngó ra, thấy hai trẻ thủng thẳng đi vô. Khánh mặc một bộ đồ tây bằng bố xám chứ không phải đồ mắc tiền, xong may khéo, ủi xác, cổ thắt rây gắt đen. Tại nút áo trên thì có gắn một miếng, nỉ tan. Chân mang giày đen, đầu chải chuốt, vóc cao lớn, bộ chậm hẩm. Tòng mới nói cho Khánh hay có cha về ăn cơm, nên bước vô thấy ông chủ bà chủ ngồi tại phòng khách, thì Khánh liền chắp tay cúi đầu chào ông bà, gọi bằng bác, rồi chào luôn Đào với Lý, đứng đứng gần bàn ăn ở phía trong, sắc mặt cậu tự nhiên như người quen biết đã lâu rồi, không sụt sè, nhút nhát chút nào hết. Ông chủ ngồi ghế canape phía trong với bà, ông vui vẻ nói.
Ha, Tòng nói cậu cũng thi đậu kỳ này, vậy vợ chồng tôi cũng mừng cho cậu ạ. Anh em ở khích một bên nhau, lại học chung nhau một trường, qua lại chơi với nhau cho nó vui. Mời cậu ngồi, ngồi cái ghế gần tôi đây nè, đừng có ai ngại chi hết à. Ban đầu lạ, sao sẽ quen. Ở một xóm cũng như bà con một nhà có chi đâu mà ai ngại.
Khánh nói.
Dạ, cháu đáng con cháu. Cháu xin hai bác xem cháu như em Tòng, đừng có kêu bằng cậu.
Ông chủ gật đầu, cười và nói.
Được vậy thì càng tốt à.
Bà chủ tiếp. Vậy thì cháu ngồi, Tòng mới đem nước cam cho anh giải khát rồi ăn cơm con. Khánh ngồi. Tòng lấy ra một ly có nước đá, Đào với Lý cầm hai dây nước cam mà khui, rồi Đào rót vào hai ly của cha mẹ, Lý rót cho Khánh và Tòng. Bà chủ mời Khánh uống rồi hỏi, cháu để tang cho ai vậy?
Dạ thưa, cháu để tang cho ba cháu, mới mất hơn một năm nay ạ.
Cháu được mấy anh em?
Dạ thưa, tuổi này má cháu sanh có mình cháu à. Bởi vậy, cháu không có anh chị em nào hết ạ.
Bác về đây mấy tháng nay. Bác không có thấy bà thân của cháu ra vô. Bác muốn qua thăm đặng làm quen, tới lui nói chuyện cho vui. Ngặt chưa thấy mặt lần nào, nên bác ái ngại quá không có dám qua.
Thưa, má cháu có bệnh đau tim, lại hay chóng mạch. Hễ thấy xe chạy rần rộ, hoặc người đi đông đảo, thì má cháu chóng mạch. Lại mệt muốn xỉu. Bởi vậy từ khi cháu 5-6 tuổi cho tới bây giờ, má cháu lục đục ở trong nhà, không dám ra khỏi cửa.
Ủa, bệnh như vậy mà đốc tờ trị không được hay sao?
Má cháu nói hồi mới phát bệnh, Má cháu có đi đốc tờ, tìm thuốc cả năm mà bệnh trơ trơ không có giảm chút nào hết. Má cháu phiền nên không có thèm tiêm thuốc Tây hay uống thuốc Nam nữa, cứ ở nhà lo bồi bổ sức khỏe vậy thôi.
Bà năm nay được bao nhiêu tuổi vậy cháu?
Dạ thưa, mới 40 tuổi.
Ồ, mà còn trẻ quá ha. Nghe đồng hồ gõ 12 giờ, bà chủ đứng dậy ngó bàn ăn, thấy đồ ăn đã dọn xong rồi. Bà mời ông chủ với cậu Khánh đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Cô Đào đứng mời cha ngồi trên và mời cậu Khánh ngồi kế bên, rồi biểu Tòng ngồi tiếp theo nữa. Cô nói ngồi như vậy, nói chuyện cho dễ. Còn bên kia bà chủ, tự nhiên bà ngồi đối diện với ông, rồi hai chị em mới ngồi theo thứ tự đã tính trước, thành ra Lý ngồi đối diện với Khánh. Khánh mới làm quen với chủ nhà, lại ngồi ăn cơm trước mặt hai cô gái đẹp, đồng chàng với cậu, mà cũng mới thi đậu như cậu, nhưng cậu bình tĩnh như thường. Tòng nói chuyện với cậu thì vui vẻ, mà nói lại, cô Đào hay nói, cô hỏi thăm cách học trong trường Trương Vĩnh Ký, hỏi kỷ luật của nhà trường, hỏi mấy ông thầy khó hay dễ. Cậu Khánh nghiêm chỉnh, hỏi đâu thì cậu đáp đó. Cậu cứ ngó ngay mà đáp không bỡ ngỡ, không sụt sè, lời nhã nhặn, bộ tự nhiên, chẳng khác nào cậu nói chuyện với bạn trai vậy. Mà Đào cũng như Lý thấy cử chỉ của Khánh đàng hoàng, thì hai cô không ái ngại chi hết. Nghĩ trong vài tháng nữa đây, mình sẽ qua học chung với cậu, nên muốn nói chuyện mà làm quen trước. Đặng chừng qua trường mới, có người cũ dìu dắt trong buổi đầu. Bởi vậy, hai cô cứ hỏi thăm, kêu Khánh bằng anh, nhất là cô Đào nói nhiều hơn hết, lại theo nài ép Khánh ăn cho no, đổi mấy đĩa đồ ăn mà để gần cho Khánh dễ gắp. Khánh nói chuyện cũng gọi Đào với Lý bằng chị hết, làm cho ông bà chủ thấy rõ Khánh thật tình, không có ý sằng xỉu với con mình như nhiều cậu trai khác, hễ gặp gái thì kiếm thế giao tình hoặc là chọc ghẹo. Hai ông bà vui lòng lắm. Nhất là bà chủ khen Tòng biết chọn người đứng đắn mà kết bạn. Bà cũng mừng rồi đây. Đào với Lý qua học chung với nam sinh. Hai nàng sẽ có người đáng tin cậy, chăm non, dịu dắt. Ăn cơm rồi, cậu Khánh xin phép về liền, đặng xem bài dở lại, mà đi học buổi chiều. Lúc từ giã, bà chủ dặn Khánh có rảnh thì qua chơi với Tòng, đừng ái ngại chi hết. Chừng Khánh về rồi thì ông bà chủ khen Khánh là con nhà giàu mà không phách lối, không vút vắt, ăn nói lễ phép, dễ thương, cử chỉ đàng hoàng vui vẻ. Hai ông bà khuyên Tòng phải bắt chước Khánh mà tập tánh nết như vậy, chừng lớn mới được người ta khen ngợi, kính phục. Sáng chủ nhật, bà chủ biểu Tòng bận đồ đặng đi vô tiệm chơi. Tòng xin lỗi với mẹ và nói.
Hôm qua Khánh chủ con sáng nay lối 8 giờ qua nhà ảnh chơi. Đặng ảnh đưa sách của ảnh cho con xem. Con đã có hứa lỡ với ảnh rồi. Vậy xin má đi với hai chị. Để con ở nhà con qua chơi với anh Khánh. Ảnh có qua nhà mình mà ăn cơm rồi. Nếu con không qua nhà ảnh, té ra con khinh rẻ ảnh.
Bà chủ nói, đã có hứa thì ở nhà đặng qua chơi với Khánh. Rồi bà lên xe đi bà chịu với Lý và Đào. Đến 11 giờ, ba mẹ con về. Mà Tòng cũng chưa về, bà chủ kêu hỏi cô Thành Tòng đi hồi nào. Thành nói bà chủ đi một chút thì Tòng đi. Bà không yên lòng, không hiểu con đi đâu xa, hay không chứ ở nhà chơi thứ gì mà lâu dữ vậy. Cách một lát, Tòng lơn tơn về, cô Đào đứng ngoài cửa mà nói.
Mới quen với người ta, thì thăm chơi một chút thôi rồi gì à. Ở đó chà lết làm chi từ sớm mơi tới giờ. Má về má không có thấy em, nãy giờ má không có yên à, má trông em quá đi thôi.
Tòng cười ngõ nghẽn đi vô thấy mẹ ngồi thì nói.
Má trông con hả má? Anh Khánh cứ cầm con ở lại chơi hoài, không muốn cho con về. Anh nói Chúa Nhật á thì nghỉ, gấp về học sao mà đòi về. Anh dọn bánh đủ thứ mà còn đãi con ba tê nè, sandwich nè, bánh ngọt nè, nước cam, xá xị. Anh ép con anh uống với anh muốn nức bụng à. Anh uống no rồi anh mở tủ cho con xem sách của anh học. Chị hai, chị ba, trời ơi, anh Khánh có mua sách đủ thứ, sách tốt lắm á. ảnh nói hồi trước bà ảnh mua ở bên Tây để dành cho ảnh học á, thấy sách hàm quá à. Má nè, ảnh biểu con ráng học cho giỏi á, chừng con lên lớp trên á, con có cần dùng sách á thì ảnh cho mượn mà học. Hễ một lát á thì ảnh ép ăn một miếng bánh, ăn thêm hoài à. Bây giờ con còn no cành à, chắc lát nữa ăn cơm không nổi. Ồ, chị hai, anh Khánh có dắt em xuống ga ra coi xe của ảnh nữa đó. Trời ơi, xe tốt mà lớn hơn xe mình á. Ảnh nói cô ghế xếp nên đi 7-8 người không có chật. Từ khi ba ảnh mất rồi thì xe không đi đâu hết. Má ảnh biết cầm tay lái nhưng có bệnh nên không đi. Bởi vậy xe nằm ga ra hoài. Mỗi bữa anh bồi chùi lau. Mỗi tuần má ảnh chỉ cho anh bồi vô dầu vô mỡ, rồi má ảnh mở cho máy chạy một lát, đặng máy nóng vậy thôi. Ảnh tính bãi trường thì ảnh xin má ảnh mướn một anh shopper, đặng đem xe đi rà máy lại cho đàng hoàng, rồi ảnh chở em đi chơi với ảnh á.
Bà chủ hỏi, con có thấy má của cậu Khánh hay không?
Thưa thấy, con qua ngồi nói chuyện với anh Khánh một chút rồi bà ra. Bà mới kêu anh bồi, biểu bưng bánh ra cho anh Khánh ăn với con đó.
Bà oai lắm phải không con?
Oai là sao má?
Oai là nghiêm trang, làm bộ cho người ta phải sợ, phải kính phục. Bởi vậy, người trong nhà mới gọi là bà lớn.
Thưa không có đâu, mặt bà không có được vui, bà nói chuyện chậm rãi lắm. Xong tiếng bà nói ngọt xớt à, bà lại đẹp người lắm á.
Đẹp là sao?
Con cũng biết sao đâu mà nói. Con thấy bà ngộ lắm vậy á.
Bà già rụng răng hay chưa?
Ý, già ở đâu? Còn trẻ lắm mà. Bộ bà như chị ba con vậy, xong bà lớn tuổi hơn.
Bà có nói chuyện với con hay không?
Thưa có, bà nói nhiều. Bà hỏi ba má, bà hỏi hai chị con. Chắc anh Khánh có nói với bà nên bà biết ba má có trải đóng bàn ghế mà bán trong bà chiếu. Ba mua nhà đây là mua cho má với ba đứa con đi học cho gần. Bà có ý muốn qua thăm má mà làm quen, đặng ở gần tới lui nói chuyện với nhau cho nó vui. Ngạch bà không được khỏe, bà chưa kịp qua đó thì con lại mời anh Khánh ăn cơm. Anh Khánh về, anh nói ba má hiền lành tử tế, còn hai chị con vui vẻ lại học giỏi. Bà nghe vậy thì bà có ý mừng, được nhà tử tế ở một bên. Bà cứ canh dặn con, hễ có rảnh thì qua bển chơi với anh Khánh, đừng có ái ngại chi hết. Bà lại nói, để lúc nào bà khỏe, bà sẽ qua nhà mình mà thăm, đặng cho biết má với hai chị con.
Bà nói điều đó thì cũng dễ chịu, chứ không có phải là người ý giàu sang mà kiêu hãnh.
Thưa không có đâu, bà tử tế, bà thương con lắm à.
Khánh với Tòng đã tạo ra sẵn một đầu cầu rồi, hai bà mẹ nào cũng có ý muốn thăm nhau, thế thì gia đình liên lạc nhau chẳng có chi khó nữa. Qua tuần sau, đến chiều thứ sáu, Tòng đi học về với hai chị, mới bước vô nhà, Tòng thấy mẹ. Tòng liền nói Khánh có cho hay một chút nữa, Khánh sẽ qua nhà chơi. Bà chủ hay như vậy, bà dặn có thành chậm chậm, chờ tối rồi sẽ dọn cơm. Đào với Lý mở tủ coi có nước cam hay không, để lát nữa đãi khách. Chẳng bao lâu thì quả Khánh qua, cậu vẫn còn mặc áo sơ mi với quần ống dài là đồ bẩn đi học. Tòng ra tiếp khách, mời vào phòng khách. Bà chủ với hai cô chào. Bà mời Khánh ngồi cái ghế đậu ngoài, còn bà ngồi cái ghế phía bên kia mà đậu trong. Tòng ngồi một bên khách đối diện với mẹ. Đào với Lý bước ra bưng hai ly nước đá. Lý để trước mặt Khánh với Tòng, chờ Đào mở nút ve mà rót nước cam, rồi hai cô ngồi cái ghế canape ngang phía trong. Quen với Khánh rồi nên không cần trốn tránh. Bà chủ mời Khánh giải khát với Tòng, rồi theo phép xã giao, bà hỏi thăm sức khỏe của bà lớn bên nhà. Khánh mới nói.
Dạ, thưa bác, má cháu yếu trái tim rồi hay mệt, hay chóng mặt, nên không có dám đi đâu, chứ không có bệnh chi lắm. Hôm nay má cháu muốn qua bên này thăm chơi cho biết bác với hai chị. Má cháu dượm hoài mà không có dám đi. Má cháu biểu cháu qua xin lỗi với bác. Và luôn dịp chuyển lời của má cháu mời bác với hai chị và em Tòng nữa bữa chủ nhật tới đây qua nhà chơi rồi ở ăn cơm trưa với cháu. Vì phận quá bụa trong nhà không có đàn ông nên má cháu không có dám mời bác trai, sợ không có người hậu chuyện. Má cháu dặn
mời chừng 9-10 giờ qua, đang có thì giờ nói chuyện lâu lâu chơi. À, cháu xin bác với hai chị vui lòng mà nhậm lời qua chơi cho má cháu một chút, kẻo bấy lâu nay có bệnh, đi đâu không có được, bộ má cháu buồn quá.
Bà chủ muốn nhận lời qua ăn cơm đặng làm quen với bà lớn đó, nhưng bà không biết đi như vậy có thất thể diện hay không. Bà muốn bàn việc này với ông, rồi bữa sau sẽ trả lời. Bà đương dự dự tìm cách mà đình đãi, thì có Đào quen tánh tọc mạch và mau mắn. Cô biết nhà lầu của Khánh, biết bà lớn là mẹ của Khánh, và nhất là muốn xem tủ sách của Khánh quay thể nào mà hôm nay tòng trầm trồ hoài. Bởi vậy, không đợi mẹ trả lời chấp thuận lời mời, cô vụt nói với Khánh.
Hôm nay tòng cứ khen sách của anh tốt lại có đủ hết trơn á. Mấy em qua ăn cơm chơi, anh có thể cho em xem tủ sách của anh được hay không?
Khánh nói.
Được, tôi sẵn lòng. Hai chị muốn xem quyển nào thì lấy về mà đọc. Đọc hết rồi đổi lấy quyển khác. Má tôi nói hồi trước sách bán rẻ mà ba tôi mua tới mấy ngàn đồng bạc. Bởi vậy sách nhiều lắm.
Tòng cũng hâm hở nói với hai chị em. Qua đó, thấy sách hai chị cũng phải mê. Sách đập sách riêng hai ngăn, còn sách cao kỳ riêng hai ngăn khác. Học cho hết hai tủ sách đó là thông thái lắm. Bà chủ nghe nói như vậy, cũng như chúng nó đã nhậm lời mời rồi, bà không thể đình đãi được. Bởi vậy, bà cậy Khánh về trao lời với bà lớn rằng, mẹ con bà cảm ơn và hứa sớm mơ chủ nhật sẽ qua đặng cho biết bà lớn. Khánh mừng nên uống cạn ly nước cam, rồi tạ từ mà về đặng cho mẹ hay. Ăn cơm tối rồi, bà chủ với mấy đứa con vô tiệm cho ông hay chuyện mời ăn cơm. Ông chủ nói, mình mời thì Khánh đã qua ăn cơm với mình trước đây rồi. Bây giờ mẹ con Khánh mời ăn cơm tới trả lễ. Vậy mấy mẹ con nên đi, đặng quen với hàng xóm. Có thất thể diện chỗ nào đâu mà ngại. Bà chủ yên lòng nên sáng chủ nhật, bà nói với mấy con rằng, mình đến nhà giàu, có sang trọng mà ăn tiệc. Lại mới đến lần đầu thì phải ăn mặc cho đàng hoàng. Cô Đào với Lý phải bận đồ mới và đeo nữ trang coi mới được. Đào với Lý là nữ sinh chưa biết ham lè loẹt mà cũng không chịu sửa dáng. Bởi vậy hai cô rửa mặt rửa tay sạch sẽ, tóc bớ vén khéo vậy thôi, không dồi phấn son. Quần áo mặc toàn đồ mới, quần sắp tanh trắng, áo hàng màu tím vợt, mang xăng đan trắng giống nhau. Mà một tay đeo một cái đồng hồ, một tay đeo một chiếc vàng chạm cũng giống nhau nữa. Bà chủ muốn cho người ta thấy rõ, bà là một người mẹ chân chất hiền lành, lo làm ăn mà nuôi con mà thôi, nên bà mặc quần áo đen, đi giày nhũng đen, một tay đen chiếc cẩm thạch, còn tay đeo bông xoàn hột trọng. Tòng bận đồ theo hạng học sinh niên thiếu, quần vắng, áo cục tay, giày da đen. Vì người ta mời 9-10 giờ, nên bà chủ chần chờ gần đến 10 giờ rồi mới biểu con đi, mặc dầu Tòng cứ theo thối thúc từ hồi 9 giờ rưỡi. Tòng qua lại đã quen rồi nên săn sái đi trước, để cho mẹ và hai chị thủng thẳng theo sau. Vô tới sân, bà chủ thấy mấy đám bông còi cọt, xác xơ không ai tưới nước, nhổ cỏ, còn những cây xoài, mít, đu đủ, dú sữa, trồng dài theo tường rào, nhờ mùa mưa nên nhánh lá xung xuê, nhưng không tay người săn sóc, nên nhánh dao bì bịch, gốc thì cỏ mọc tràn lan, xem như vườn quan u tệ. Nhà lầu không lớn, nhưng cất kiểu thiệt đẹp. Bữa nay cắt cửa mở hết thảy, nên thấy trong nhà đồ đạc hực hở, liếc mắt qua biết là nhà giàu sang. Ba mẹ con bà chủ vô gần tới thềm, thì thấy cậu Khánh y phục đàng hoàng, mặc một bộ đồ ga bạc đinh trắng, mang giày đen. Cậu đứng chực trên mà tiếp chào khách, có Tòng đứng sau lưng, cậu mời khách vào. Bà chủ đi trước, Đào với Lý theo sau. Bà chủ bước vô cửa thì thấy một thiếu phụ tướng mạng thanh tao, dung nhan kiều diễm, ở bên phía tây mặt, đi lại chắp tay cúi đầu mà nói.
Tôi chào bà với hai cô.
Ba mẹ con, bà chủ chắp tay cúi đầu đáp lễ, nhưng không biết có phải bà lớn hay không, nên ngạc nhiên ngớ ngẩn. Khánh xông tới giới thiệu.
Dạ thưa bác, má cháu mừng bác đó.
Cậu xây lại nói với mẹ.
Thưa má, bác đây là má của em Tòng, còn hai chị đây, chị này là chị Đào, chị này là chị Lý.
Nói câu sau, cậu vừa nói, vừa đưa tay chỉ từng cô. Bà chủ nhà nghe con tiếng dẫn rành như vậy thì bà lộ vẻ ngạc nhiên. Bà nhìn hai cô trân trân, rồi bà cũng đưa tay chỉ mà lặp lại.
Té ra cô này tên là cô Đào, còn cô kia là cô Lý hả?
Bà nhìn cô Lý từ trên đầu xuống dưới chân, rồi bà cười mà nói.
Thôi, tôi mời bà với hai cô đi thẳng lại đây, ngồi nói chuyện chơi.
Bà chủ nhà đi trở lại phía tây mặt, là chỗ tiếp khách đàn bà, có lót một bộ gián gỗ hai tấm, bề dày trên hai tấc tay, chung quanh thành đều cẩn ốc xà cừ, bốn chân tiền thiệt khéo. Trước bộ gián có để một cái ghế, nghi, đóng theo kiểu xưa, mà cũng bằng gỗ cổng ốc, lau chùi láng bón, trên ghế có để ô ăn trầu bằng bạc, với bộ bình trà, bình chén đều là đồ xưa. Giữa vách tường, ngang cửa sổ, có đặt một cái bàn với bốn cái ghế, mỗi bên hai cái. Bàn ghế đóng cây cẩm lai kiểu vỡ xưa cũng hay. Phía bên trái là phòng tiếp khách đàn ông, nên có dọn một bộ salon theo kiểu Tây, nệm ruột gà bao nỉ xám, ngồi rất êm, lại có lót một cái divan đóng bằng gỗ phía vách và trên đầu có hộc tủ để nằm nghỉ trưa hoặc đọc sách. Bà chủ nhà mời khách lại bộ dáng cẩn ngồi uống nước. Đào với Lý để cho mẹ ngồi với bà chủ nhà. Hai cô lại ngồi chỗ cái bàn giữa vách. Tòng cũng lại đó ngồi một bên Lý. Khách mắt ngó cùng trong nhà mà xem đồ đạc. Bà chủ nhà lại mắt liếc ngó Lý với Đào. Bà quên nói chuyện tiếp với khách theo phép xã giao, làm cho khách khó chịu với không khí nguội lạnh. Chừng bà sực nhớ lại bà lật đật nói với bà chủ.
Hôm trước, tôi nghe trẻ trong nhà nói có người mua căn nhà giữa bên đây, đường sửa soạn trong nhà, đặng dọn về mà ở. Tôi không hiểu là ai. Sao thằng Khánh của tôi nó quen với cháu Tòng? Nó mới nói người mua nhà đó là ông chủ xưởng đóng bàn ghế mà bán trong Bà Chiểu. Ông mua để cho vợ với ba người con ở đi học. Tôi sẵn bẩn ở trong nhà hoài, tôi buồn quá. Nghe bà có phước nên có con trai con gái đủ hết. Tôi có ý muốn qua thăm bà, đặng làm quen tới lui với nhau chơi cho nó vui. Ngặt tôi không được khỏe nên không dám nới ra khỏi nhà. Chừng Khánh với hai cô ở bển thi đậu, ông bà vui mừng cho mời Khánh qua ăn cơm đặng chung vui một bữa. Tôi cảm tình quá. Khánh qua chơi rồi về, nói gì ông bà hiền lành tử tế, còn hai cô thì học giỏi đàng hoàng. Tôi rất mừng vì được lân cận với nhà biết điều, thì có ích cho con tôi. Nó bắt chước mà học ở đời cho đứng đắn. Tôi càng muốn qua thăm bà nhiều hơn nữa, mà đi thì không được. Tôi sợ bà tưởng tôi là người vô tình. Tôi mới làm gan, vô lễ sai thằng Khánh qua mời bà với ba cháu qua ăn cơm chơi. Tôi nói mừng con tôi thi đậu, xong kỳ thiệt là tôi muốn nhân dịp này mà làm quen với nhau. Và tôi xin bà đừng chấp phận tôi quá bụa, lại thiếu sức khỏe, hóa ra vô tình với bà con lối xóm nha.
Bà chủ, hổng rày tưởng bà lớn trọng tuổi, oai nghiêm kiêu hãnh lắm. Không dè đến đây gặp một thiếu phụ trẻ là đẹp, mặc đồ đen sắc sảo, không có son phấn, đeo đôi bông tai, cặp hột thiệt lớn, trù trú, chứ không cần nữ trang gì khác, mà tướng mạo là mỹ miều, lời nói là thanh tao. Bởi vậy bà có ý mừng thầm, nên bà mới cười và nói. Hổm mấy mẹ con tôi dọn ra đây cũng được ít bữa. Tôi nghĩ về ở gần bà lớn mà không qua thăm bà lớn trước đây thật là vô lễ.
Tôi xin lỗi với bà, cho phép tôi nói một lời. Tôi yêu cầu bà đừng có kêu tôi là bà lớn. Chị em ở gần với nhau, tôi nhỏ tuổi hơn bà. Bà kêu tôi bằng em cũng được. Mà có dị lắm thì kêu bằng cô vậy thôi nhé.
Mới biết nhau tôi đâu có dám vô lễ như vậy.
Thưa bà, tôi bình dân lắm. Tôi lấy thiệt tình mà xin bà, chứ tôi không muốn phỉnh phờ hay là có ý khác đâu. Thiệt vậy, đời nay mà còn bà lớn bà nhỏ làm chi hả bà?
Thôi, tôi xin phép kêu bằng bà, trơn vậy thôi.
Muốn vậy thì cũng được. Kêu bằng bà, bằng cô, bằng gì thì cũng vui lòng hết. Tôi chỉ xin đừng kêu bằng bà lớn nha.
Tôi muốn thăm bà mà chưa có biết, chưa có quen. Tôi sợ quá rồi bà không ra khách nên tôi không có dám tới. May mà thằng Tòng tôi nó đi học, nó quen với cậu Khánh. Rồi hai con nhỏ tôi đi thi, tôi theo tôi gặp cậu Khánh nên tôi làm quen với cậu nữa. Tòng của tôi á qua bên này chơi, cậu Khánh thiệt tình, cậu không có ái ngại. Cậu qua ăn cơm với súp nhỏ tôi nữa. Tại vậy, chiều hôm kia cậu Khánh thay mặt cho bà mời mấy mẹ con tôi nhận lời liền à. Mừng mà có dịp thăm bà đang làm quen, chứ ở khích bên nhau mà không quen, gặp nhau lấy mắt mà ngó thì kỳ cục quá.
Tánh tôi á thì cũng ưa giao thiệp lắm. Từ ngày tôi có bệnh đến giờ thì tôi không có đi đâu được, giống như là người tu trong nhà kính, không biết trần gian nữa. À, mà bà có con trai con gái đủ hết, thì dù sao bà cũng ít buồn, phải không? Thảm cho tôi, có một mình Khánh cha ngoãn, bằng ngày nó lại mắc đi học, tôi thì lại nằm chào queo một mình, thiệt buồn hết sức vậy đó.
Bồi bưng ra một mâm có ba dĩa bánh tây, có nước cam, có nước đá đủ hết. Khánh đi theo lấy hai cái ly với một đĩa bánh để trên ghế nghi, chỗ hai bà ngồi. Cậu bị anh Bồi để cái mâm trên bàn chỗ Đào với Lý, rồi qua bên salon nhắc đem cho cậu một cái bàn nhỏ để trong góc. Cậu rót hai nước cam, mời hai bà ăn bánh và uống cho mát. Thấy anh Bồi đã xách cái ghế nhỏ qua để trong góc, cậu kêu anh lại bưng một đĩa bánh với hai ly nước cam để trên cái bàn nhỏ đó. Cậu mời Đào với Lý ăn uống thiệt tình như ở bên nhà, đừng có ái ngại chi hết. Cậu biểu Tòng xách một cái ghế đem lại góc ngồi ăn uống với cậu, rồi cậu cũng xách một cái ghế theo Tòng. Bà chủ bị mời ép quá, phải ăn một cái bánh và uống vài hớp nước cam, rồi bà hỏi bà chủ. Thưa bà, thời nay bà sanh có một mình cháu Khánh rồi thôi hay sao? Bà chủ nhà dịu dịu một chút dường như suy nghĩ rồi mới đáp.
Tôi sanh một đứa con gái đầu lòng, rủi nó mất từ hồi trong tháng. Qua năm sau, tôi sanh Khánh rồi nín luôn, không có con nữa. Tôi không có phần nuôi con gái, bởi vậy bây giờ thấy con gái có ai, tôi cũng thương quá. Bà có phước, được tới hai người con gái, hồi nhỏ đó, theo thọ thẻ cho bà vui. Lớn lên giúp bà các việc trong nhà, chừng bà già yếu, có người chăm nom săn sóc, bà thiệt sung sướng hơn tôi nhiều đó. Tôi có một đứa con trai cho ngoãn, thiệt nó cũng thương tôi lắm, mà đối với mẹ, con trai làm sao mà bằng con gái hả bà? Con trai hồi nhỏ thì nó mắc lo ăn học, chừng lớn lên á nó mắc lo cho vợ con nó, một ngày nó thêm xa mẹ. Nó một chút chưa, có nhờ cậy gì đâu.
Thưa bà, con gái đời nay, nó cũng phải học như con trai. Như hai đứa con gái của tôi đó, tôi có nhờ cậy gì đâu.
Trời, thì cũng nhờ lắm chứ. Nó nhờ tình mẹ con gian díu. Hai cô đi học về nè, rồi nói lăng liếu cho bà vui. Nhờ hai cô là máu thịt của bà, nuôi hai cô là mục đích đời sống của bà. Có sẵn người thân yêu trước mắt cho bà xây hạnh phúc, đỡ tai ương, con vui là bà vui, con buồn là bà buồn. Vậy chẳng phải khá hơn là sống giữa tối tăm mù mịt, không biết đâu là mây, đâu là rủi hay sao bà?
Bà chủ nhà nói tới đây thì sắc mặt buồn hiu, bà ngừng suy nghĩ một chút, rồi bà day qua ngó ngay hai cô Đào với Lý mà hỏi.
Hai cô em năm nay được bao nhiêu tuổi?
Cô Đào mau mắn nên đáp liền.
Dạ thưa bà, con 19 tuổi.
Bà hỏi Lý.
Còn cô Lý, cô mấy tuổi?
Thưa, con cũng 19 tuổi như chị Đào.
Bà ngạc nhiên hỏi.
Ủa, sao hai chị em một tuổi với nhau?
Cô Đào đáp.
Thưa chị Lý sanh một lượt với con, má của con sanh đôi, cho nên chị em con một tuổi.
Bà càng ngạc nhiên hơn, bà hỏi.
Chị em sanh đôi, sao coi không có giống nhau gì cả vậy? Mà ai ra trước, ai ra sau? Sao tôi nghe cô nào cũng kêu cô kia bằng chị hết vậy? Hả, phải có một người chị, một người em chứ.
Bà chủ cười và vội vã đáp. Thưa bà, tôi sanh con Đào trước, con Lý sau. Theo thế tục thời nay con Đào là chị, con Lý là em. Ai cũng nói như vậy hết. Có một mình cha nó là không có chịu vậy. Ông nói thiên hạ, hiểu không đúng theo ý của tạo hóa. Họ thấy trước mắt chứ họ không có xét sâu xa. Con sanh đôi, đứa đậu thai trước nó nằm trên nên nó phải ra sau. Còn đứa đậu thai sau nó nằm ngoài nên tự nhiên nó ra trước. Con Lý ra sau vì nó đậu thai trước, nên làm chỉ mới hợp lý. Tôi không có chịu ý đó. Hai vợ chồng thì cứ cãi nhau hoài. Ông muốn hòa thuận ổn định, hai đứa phải kêu nhau bằng chị hết. Tại như vậy á, nên từ khi hai đứa biết nói, vợ chồng tôi dạy chúng nó phải kêu nhau bằng chị hết, nên nó quen.
Cha, ông chủ cãi cực mà nghe nói cũng có lý chứ.
Còn sự hai đứa không có giống nhau, người ngoài ai thấy cũng đều nói như vậy hết. Duy có vợ chồng chúng tôi biết, chúng nó giống chứ. Xong một đứa giống bên ngoại, một đứa giống bên nội. Con Đào thì giống cha nó, còn con Lý giống bà ngoại nó. Bà chủ nhà cười, rồi bà mời khách đi lên lầu chơi cho biết. Bà dắt bà chủ với hai cô trở lại, đứng cửa mà nói.
Từ ngày ông mất đến giờ, đồ đạc ông mới dọn làm sao rồi tôi để y như vậy. Tôi không có sửa đổi gì hết. Ở phía bên kia đó đó là phòng của ông, tiếp khách đàn ông của ông. Cái bàn này á, để ngay cửa cái đây á, là bàn để cho khách đánh bài với ông. Hoặc bữa nào khách đi ăn cơm á, thì dọn đồ tráng miệng đó.
Khách với Tòng đi với nhau ra ngoài sân, kiếm quay có dú sữa chín mà hái chơi. Bà chủ nhà dắt Thánh đi vô trong. Phòng chính giữa là phòng ăn, có để một cái bàn lớn và dài. 12 người ngồi còn rộng. Vô phòng bên tay mặt, bà nói đây là phòng khánh học, có bàn chiếc, có một tủ kiến lớn đựng sách từ trên xuống dưới, ngăn nào cũng đầy. Còn phòng bên tay trái là phòng của khách ngủ, có giường đồng, có tủ áo, có bàn rửa mặt. Bà dắt khách đi luôn lên lầu qua chỗ bà thờ phượng, có phòng riêng của bà ngủ, có một cái phòng nữa, dọn cục khực hở, để đêm nào bà buồn, bà kêu con lên nói chuyện cho vui, rồi bắt nó ngủ luôn trong đó, cho lợt bớt cái cảnh hiu quạnh. Lại có dán lót giữa cửa sổ, để khi nực nằm đón gió, cũng có phòng nhỏ lót bạc ghế thiệt đẹp đẽ, để bà tiếp khách thân mật của bà. Đi xem đủ hết rồi, mấy mẹ con, bà chủ lại thang mà xuống, cả ba đều thầm nghĩ, không hiểu tại sao nhà cửa rộng mênh mông, đồ đạc hực hở, sống trong cảnh thần tiên, ăn không cần làm, muốn thì phải được, mà bà chủ nhà cứ thở dài qua bộ không vui, còn muốn gì nữa? Ba mẹ con đứng tại cửa sau ngó xuống nhà bếp, nhà bồi, thấy Gia Dịch lăng xăng lo nấu nướng. Ngó trong gara, thấy chiếc xe hơi lộng lẫy nằm trình ình, chờ người lên máy, đặng chạy đi dạo phố phường, hoặc đi xem phong cảnh. Bà chủ nhà mời khách trở ra phía trước, đi ngang qua phòng ăn, thấy trên bàn, đã trải tấm nắp trắng tinh. Hai anh bồi lúi cui làm việc, không hở tay, một anh đương rải hoa hường trên bàn, một anh thì đem muỗng đĩa mà đặt sáu chỗ. Đương sẽ, trái đu đủ chín, mà ăn với Tòng, thấy mẹ với khách đi ra thì nói.
Con gặp trái đu đủ chín, con hái đây má. Đu đủ chín cây ngọt lắm. À, chị Đào, chị Lý ăn thử coi.
Cô Đào lấy một miếng mà ăn, cô Lý lắc đầu nói cô không thích đu đủ. Tòng hỏi hai chị.
Chị hai, chị ba, thấy tủ sách của anh Khánh hay không?
Thấy rồi, sách nhiều thiệt, nhưng tủ khóa nên chưa có coi cho biết sách gì chồng.
Gần tới giờ ăn cơm, để ăn cơm rồi tôi sẽ mở tủ cho hai chị xem. Hai chị mượn đọc quyển nào thì tôi cho mượn đem về mà đọc.
Hai bà đi lại đi văn mà ngồi uống trà. Đào với Lý đứng xem mấy tấm tranh với mấy tấm hình vẽ treo trên tường, rồi dắt qua phòng khách đàn ông. Khánh với Tổng đi theo. Bà chủ nhà ngồi ngó theo mấy đứa nhỏ, nhất là chăm chú ngó cô Lý hơn hết. Gần 12 giờ một anh bồi ra nói nhỏ cho cậu Khánh hay. Tiệc sắp đặt xong rồi hết, mời khách ngồi được. Khánh bước lại trình cho mẹ hay, rồi mẹ con mời khách nhập tiệc. Khách không về bà chủ nhà đãi đồ tây, nên Đào với Lý có vẻ ngạc nhiên. Khánh mời hai bà ngồi giữa, mỗi bà một bên. Cô Đào ngồi phía tây mặt bà chủ, để Tòng ngồi phía bên tay trái, còn cô Lý ngồi bên tay mặt bà chủ nhà. Khánh ngồi bên tay trái, thành ra Khánh với cô Đào lần này ngồi đối diện. Trong bữa cơm, bà chủ nhà ráng làm vui mà đãi khách, bà ân cần mời khách ăn, cứ ngó cô Lý ngồi một bên hỏi, ngó bàn tay, ngó cách cầm dao cầm nĩa, liếc ngó miệng cười, lắng nghe giọng nói, ai cũng thấy bà đặc biệt để ý đến cô Lý. Bà kiếm chuyện mà nói với cô Lý nhiều hơn cô Đào, mặc dầu Đào vui vẻ hay nói chuyện hơn Lý. Mà Lý, tuy trầm tĩnh, ít nói ít cười, song mẹ con cậu Khánh hỏi điều chi, thì cô cũng lễ phép trả lời luôn luôn, cô không sụt sè hay lúng túng chi hết. Trong lúc ăn cơm cho tới lúc ra cái bàn ngồi, gần cửa giữa ăn trắng miệng, uống cà phê, bà chủ nhà vẫn vui vẻ luôn luôn mà nói chuyện, song người nào cũng có ý quan sát, có lẽ nhận thấy cái vui của bà có lộ nét buồn rầu ngấm ngầm, nét buồn ấy gốc ở trong thâm tâm mà phát hiện trên mặt, bởi vậy nếu gốc còn hoài thì làm sao mà tuyệt ngọn được. Ăn uống xong rồi bà chủ muốn từ mà về đặng bà chủ nhà nghỉ trưa, bà chủ nhà không cho, cứ cầm lại nói chuyện cho vui, mà hai cô Đào cô Lý cũng muốn xem tủ sách của Khánh, bởi vậy hai bà dắt nhau đi lại bộ dáng mà nằm, còn bốn người nhỏ thì vô phòng học của Khánh, rồi Khánh mở tủ sách cho Đào với Lý xem. Và lựa quyển nào thích hợp thì mượn đem về nhà mà đọc. Đến 3 giờ chiều mấy đứa nhỏ mới trở ra ngoài, chồng có ôm 4 quyển sách trong tay, bà chủ thấy con ra mới ngồi dậy từ giả bà chủ nhà mà về. Bà chủ nhà đưa mấy con ra tới thềm. Bà mời bà chủ hãy có rảnh thì qua đàm đạo chơi với bà cho bà bớt buồn, cái cảnh hiu quạnh. Bà lại nắm tay Đào và Lý mà dặn, chủ nhật nghỉ thì qua bên bà chơi. Ở gần cũng như bà con, đừng ái ngại chi hết. Khánh đưa khách đi ra cửa ngõ, bà mẹ đứng trên thềm trong mắt ngó theo, nhất là ngó tướng đi của hai cô Đào với Lý. Rồi bà nhếch miệng cười, cái cười ấy đã gần 20 năm rồi, không ai ngó thấy. Hiệp rồi tan, bãi trường, học sinh nam nữ đều nghỉ hết. Những trò ở lục tỉnh đều trở về quê quán, vui chơi với cha mẹ. Còn như giàu sang, thì cha mẹ kiếm chỗ, đem con đi nghỉ, cho chúng nó khỏe trí. Đặng chừng khai trường, chúng nó tiếp tục học lại, hăng hái học cho mau tấn phát. Vì đường giao thông chưa được thuận tiện, nên người có tiền nhiều, mua vé máy bay, cho con lên Đà Lạt ở chơi đôi 3 tuần. Còn người nhút nhát, chưa dám rời xa Sài Gòn, thì cho con đi Tân An, Mỹ Tho, Thủ Đức, Biên Hòa, hoặc Lá Thiêu, Thủ Dầu Một. Cô Đào với cô Lý là phận gái. Cha mắc bận việc buôn bán, mẹ thì không dám đi xa, bởi vậy hai cô cứ ở nhà đọc sách. Có mệt thì theo mẹ vô tiệm trong Bà Chiểu mà vui với cha. Khánh ở nhà một mình với mẹ, cậu buồn, bởi vậy bữa nào cậu cũng rủ Tòng qua nhà chơi với cậu, hoặc sai Bồi đi mua bánh ăn với nhau, rồi đọc sách, hoặc có bữa dẫn nhau đi dạo chợ, có bữa đi xem hát bóng, có bữa đi vô vườn bách thú, xem thảo mộc và xem voi, cọp, chim, cò, có cậu hoài. Có một chủ tiệm buôn bán lớn ngang hông chợ Bến Thành. Cậu học một lớp với Khánh, và cũng thi đậu bằng để nhất cấp một lượt với Khánh. Cậu nhập bọn chơi với Khánh và Tòng thành ra một bộ ba, mà Tòng nhỏ nên kính Khánh với Hoài như anh, còn Khánh với Hoài lớn nên xem Tòng như em. Ba trẻ đều yêu nhau như ruột thịt. Hai vợ chồng Thái với Hòa thấy con mình bè bạn với hai trò lớn tuổi, học giỏi, giàu có, thì có ý mừng nên không ngăn cấm, để cho gần gũi Khánh và Hoài đặng học hỏi thêm. Vì học sư, bất như học hữu, có thể tiếp xúc với người hơn mình, mới bắt chước được mau khôn ngoan, mới mở trí được rộng kiến thức. Trong ít bữa, Tòng nói với mẹ và hai chị rằng, bà mẹ của Khánh thương Tòng lắm. Bà biểu kêu bà bằng dì hai, chứ đừng có kêu bằng bà. Bà dặn về nói với hai chị qua nhà bà chơi, đừng có ái ngại chi hết. Tòng khoe, Khánh xin với mẹ,
mà mướn được một anh shopper rồi. Shopper đương đem xe xuống hãng, ra máy lại, cho em, đặng Khánh đi chơi với Tòng và Hoài. Bà Hoà là mẹ của Tòng, nghe con nói như vậy, bà càng thêm mừng cho con, có được người đem con đi chơi. Bà khuyên Đào với Lý, quay bữa nào tiện thì ghé qua thăm bà lớn, cho bà vui lòng, chỉ bây giờ mình đã quen rồi, mình biết bà là người thành thiệt, là tử tế, chứ không có kiêu căng như nhà giàu khác mà ngần ngại nữa. Bà đã ân cần mời Hoài, nếu hai đứa không qua, té ra thất lễ hoặc vô tình. Đào với Lý tỉnh mai mốt sẽ đi qua, đặng trả sách cho Khánh mà mượn ít quyển khác nữa. Chẳng về sáng bữa sau, mấy mẹ con ăn lót lòng rồi, thì Khánh qua lại dắt thêm một bạn trai theo. Tòng thấy khách vô sân, thì nói trước với mẹ, với hai chị biết, người đi với Khánh là có tên Hoài, học một lớp với Khánh, còn có một đại thương gia, có tiệm ở ngang chợ Sài Gòn. Khánh dắt bạn bước vô, giới thiệu cho bà chủ Hòa và hai cô biết, Hoài là bạn học một lớp với cậu, và mới thi đậu kỳ này, cũng như Đạo với Lý. Hai cô vui vẻ, chào rồi mời, hai cậu ngồi. Khánh lại thưa với bà chủ nhà.
Thưa bác, má cháu có cho phép cháu kêu anh shopper để lái xe cho cháu đi chơi trong lúc bãi trường này. Shopper đem xe ra hãng rà máy lại xong hết, mới đem về hồi sớm mơi. Vậy cháu xin bác cho phép cháu rước em Tòng đi chơi một vòng với hai anh em cháu.
Cậu tính đi đâu mà chơi? Đi chừng nào gì à?
Thưa, cháu muốn lên Thủ Đức. Như hỏi thăm đường xá thuận tiện thì đi luôn, lên Biên Hòa chơi chừng 11 giờ thì về.
Hơi được, đi gần gần như vậy á thì được, chẳng nên đi xa. Tòng à, thay đồ đặng đi chơi với hai anh đi con. Tòng vội vã vô trong thay đồ, Hoài mau mắn, vui vẻ, mới quen lần đầu mà không ái ngại, nên hỏi hai cô.
Hai chị tính chừng nào khai trường? Hai chị xin học trường nào? Trường Maria Curie hay là trường Trương Vĩnh Ký?
Cô Đào nhậm nhẹ hơn, nên cô đáp.
Chị em của tôi nghĩ mình là người Việt, thì học trường Việt phải hơn. Chị em của tôi có thưa với bà hiệu trưởng của chúng tôi, bà dạy làm đơn, đưa cho bà, rồi bà gửi cho chị em tôi qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp.
À, vậy thì trường khai trường hai chị sẽ học chung với anh em tôi đó.
Có tới 7-8 cô qua trường Trương Vĩnh Ký chứ không phải chỉ có hai chị em tôi mà thôi. Hôm nay mấy chị em tôi lo quá à. Học chung với mấy cậu trai chắc chị em tôi thua xa lắm.
Chị nói khiêm nhượng chứ đâu có luật mà chắc học sinh trai giỏi hơn học sinh gái. Chúng tôi sợ chúng tôi học thua mấy chị, chúng tôi mới thiệt hổ thẹn chứ.
Cậu Khánh tiếp nói.
Hôm nay hễ có em Tòng qua chơi thì má tôi nhắn mời hai chị, má tôi trông quá. Vậy hai chị có rảnh qua nói chuyện chơi với má tôi.
Cô Lý nói.
Chị em tôi tính bữa nay qua, trước thăm bà sao trả sách cho cậu, rồi mượn vài quyển khác. Bây giờ cậu mắc đi chơi, thôi bữa khác chị em tôi sẽ qua.
Cầu Khánh lật đật nói.
Không, không, hai chị cứ qua chơi cho má tôi vui. Má tôi trông hai chị lung lắm á. Tôi đi chơi, tôi sẽ gửi chìa khóa tủ sách lại cho má tôi. Hai chị qua rồi, má tôi đưa chìa khóa cho hai chị mở, mà lựa sách coi có quyển nào được á, thì lấy đem về mà đọc, đừng có ngại chi hết.
Tòng thay đồ rồi, ở trong đi ra, Khánh với Hoài đứng dậy. Khánh mời cô Đào, cô Lý một lần nữa, rồi cùng Hoài từ giả bà chủ nhà, với hai cô mà đi với Tòng. Bà Hòa nói với cô Đào, cô Lý rằng, bà mẹ của cậu Khánh ân cần quá, vậy hai con phải thay đồ qua thăm, không có nên bích lòng người lớn, có cảm tình với mình. Cô Đào với cô Lý bèn vô trong, bới đầu, và thay đồ rồi ôm mấy cuốn sách qua thăm bà lớn. Khánh về cho mẹ hay, một lát nữa sẽ có cô Đào với cô Lý qua thăm. Cậu giao chìa khóa tủ cho mẹ, rồi lên xe đi chơi với hai bạn. Bà mẹ mừng, nên Khánh đi rồi, bà ra phòng khách đàn ông mà ngồi, quấy chờ hai cô qua. ngồi salon gần nhau mà nói chuyện thân mật hơn là ngồi đến dáng. Hai cô phải ngồi ghế xa, khó xem mặt mày, cùng cách cử động cho rõ ràng được. Đào với Lý bước vô sân, không thấy Khánh, hai cô biết là Khánh với hai bạn đã đi chơi rồi. Mấy bữa nay, trong sân lại có hai chú đàn ông ở trần đứng lui cui, một chú thì quốc đất, một chú nhổ cỏ trong bồn bông. Đã quen rồi nên hai cô mạnh dạn bước lên thềm và đi ngay vô cửa giữa, mặc dầu không có ai trực tiếp. Bà chủ nhà đứng ngồi trên ghế canape bên phòng khách đàn ông. Bà thấy hai cô bước vô thì mừng rỡ mà nói.
Hai con đi qua đây, qua ngồi chơi với dì. Ba anh em nó đi rồi, hổm rầy dì trông quá. Bà chị đâu? Sao bà chị không qua chơi?
Hai cô vừa đi lại đó, vừa nói mẹ mắc vô trong bà chịu. Bà chủ nhà nói.
Hai con để sách trên bàn đó, rồi ngồi nói chuyện chơi. Dì có dặn, thằng Khánh đi chơi một chút rồi về, đừng có ở trễ. Chắc lối 10 giờ, nó sẽ về, mà nó có để chìa khóa tủ sách ở trên ô trầu bên kia. Vậy hai con chơi một lát, rồi muốn lựa sách thì lấy chìa khóa mở tủ mà lựa nha.
Đào với Lý đem để mấy cuốn sách trên bàn, rồi nhắm nhía muốn ngồi hai cái ghế phía ngoài. Bà chủ nhà đứng dậy, nắm hai tay của hai cô mà kéo, biểu phải ngồi trên canape với bà, ngồi gần nói chuyện cho dễ. Bà ngồi giữa, ép hai cô ngồi hai bên. Mỗi tay, bà nắm một bàn tay mỗi cô mà đưa lên xem từng ngón tay, rồi xem hết bàn tay. Xem tay rồi bà ngó mặt, ngó bên này, rồi ngó bên kia. Hai cô ái ngại hết sức, nhưng không có dám nói gì hết, để mặc sức cho bà nhìn. Bà nhìn một hồi, rồi bà mới ứa nước mắt mà nói.
Hồi trước, dì có một đứa con gái, mà nếu nó còn thì năm nay nó cũng 19 tuổi, cỡ tuổi hai con. Mười mấy năm nay, dì thương nhớ nó quá, tại vậy mà sanh bệnh. Bữa hổm hai con qua chơi, dì thấy hai con, dì càng thương nhớ con của dì hơn nữa. Bởi vậy, dì căn dặn hai con qua chơi thường với dì cho vui, đặng dì khoai lạng chút đỉnh nha con.
Cô Lý sợ bà phiền về sự không vâng lời bà yêu cầu, cô muốn xin lỗi, nhưng cô vừa nói.
Thưa bà, đừng có kêu bằng bà nữa. Hai con kêu bằng dì, đặng có tình thân thiết hơn. Hôm nay, dì muốn biểu hai con kêu dì bằng má, nhưng dì mới làm quen với bà chị, dì cũng chưa biết bụng bà chị nên dì không có dám. Vậy, hai con kêu bằng dì, kêu dì hai, cũng như dì biểu cháu Tòng kêu hôm nay vậy nha.
Cô Đào mới nói.
Thưa dì hai, dì dạy như vậy hai chị em con mới dám.
Bà chủ cười mà nói.
Đó, kêu như vậy có phải ngộ không? Hai con dâng lời thì dì vui lắm đà.
Cô Đào nói tiếp.
Hôm trước dì căn dặn mà hôm nay em Tòng về, cũng nhắc hoài, nhưng hai con chưa qua chơi được. Ấy là hai con mắc lo giấy tờ, đặng xin qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp, nên chưa rảnh. Đã vậy mỗi ngày ba con muốn hai con phải vô bà chịu, chơi với ba ít giờ, hoặc vô sớm mơi, hoặc vô buổi chiều, tại vậy nên không rảnh.
Bữa nay giấy tờ xin học đã làm xong chưa con?
Thưa mới xong.
Nếu xong rồi á, thì từ nay cho tới khai trường hai con rảnh, vậy mỗi ngày hai con qua bên này chơi với dì nha. Như sớm hôm mơi mắc đi bà chịu, thì buổi chiều qua bên này, còn như muốn đi bà chịu buổi chiều thì qua sớm mơi, muốn đọc sách thì qua đây lấy sách mà đọc. Có thằng Khánh ở nhà, nó đọc sách với hai con, chị em học chung với nhau cho dì vui. Dì nói thiệt với hai con nha, dì có một đứa con gái, sanh được có 25 ngày, rồi nó mất. Dì thương tiếc nó quá à. Gần 20 năm nay, không có giờ khắc nào dì nguôi được. Tuy sau dì sanh được thằng Khánh,
nhưng mà nó là con trai. Lớn lên á thì nó mắc đi học, là ở nhà nó chơi theo tư cách con trai, nó có sẩn bẩn theo mẹ nè, nó có trìu mến mẹ như con gái đâu, mà dì quên đứa con gái của dì được. Bởi vậy, từ bữa dì thấy hai con thì chị thương liền à, thương như là thương con của dì vậy. Hôm nay dì thầm ước, nếu ông anh với bà chị ở bển bằng lòng á, thì cho bớt một con ở hủ hỉ với dì, thì chắc dì hết buồn.
Bà nói tới đó, rồi bà móc túi lấy khăn ra mà lau nước mắt. Đào với Lý thấy bà đau khổ về tình mẹ con, hai cô rất cảm động. Cô Lý nói,
thưa dì, ba má con cũng thương hai con như dì vậy. Con chắc dì xin bớt một đứa, ba má con không đành rứt ra mà cho đứa nào được. Đã vậy mà chị em con sinh đôi, từ khi mới lọt lòng thì chơi chung, ngủ chung, nên chị em con cũng khó mà rời nhau. Hễ phân rẽ chắc buồn lắm.
Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 8, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.
Nhà một mình với mẹ, cậu buồn. Bởi vậy, bữa nào cậu cũng rủ Tòng qua nhà chơi với cậu, hoặc sai Bồi đi mua bánh ăn với nhau, rồi đọc sách, hoặc có bữa dẫn nhau đi dạo chợ, có bữa đi xem hát bóng, có bữa đi vô vườn bách thú, xem thảo mộc và xem voi, cọp, chim, cò. Có cậu hoài, có một chủ tiệm buôn bán lớn ngang hông chợ Bến Thành. Cậu học một lớp viết Khánh và cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp một lượt với Khánh. Cậu nhập bọn chơi với Khánh và Tòng thành ra một bộ ba, mà Tòng nhỏ nên kính Khánh như Hoài như anh, còn Khánh với Hoài lớn nên xem Tòng như em. Ba trẻ đều yêu nhau như ruột thịt. Hai vợ chồng Thái với Hòa thấy con mình bè bạn với hai trò lớn tuổi, học giỏi, giàu có, thì có ý mừng nên không ngăn cấm, để cho gần gũi Khánh và Hoài đặng học hỏi thêm. Vì học sư bất như học hữu, có thể tiếp xúc với người hơn mình mới bắt chước được mau khôn ngoan, mới mở trí được rộng kiến thức. Trong ít bữa, Tòng nói với mẹ và hai chị rằng bà mẹ của Khánh thương Tòng lắm. Bà biểu kêu bà bằng dì hai, chứ đừng có kêu bằng bà. Bà dặn về nói với hai chị qua nhà bà chơi, đừng có ái ngại chi hết. Tòng khoe, Khánh xin với mẹ mà mướn được một anh shopper rồi. Shopper đương đem xe xuống hãng, ra máy lại, cho em, đặng Khánh đi chơi với Tòng và Hoài. Bà Hòa là mẹ của Tòng, nghe con nói như vậy, bà càng thêm mừng cho con, có được người đem con đi chơi. Bà khuyên Đào với Lý, quay bữa nào tiện thì ghé qua thăm bà lớn, cho bà vui lòng. Chỉ bây giờ mình đã quen rồi, mình biết bà là người thành thiệt, là tử tế, chứ không có kiêu căng như nhà giàu khác mà ngần ngại nữa. Bà đã ân cần mời Hoài, nếu hai đứa không qua, té ra thất lễ hoặc vô tình. Đào với Lý tính mai mốt sẽ đi qua, đặng trả sách cho Khánh, mà mượn ít quyển khác nữa. Chẳng về sáng bữa sau, mấy mẹ con ăn lót lòng rồi, thì Khánh Khoa lại dắt thêm một bạn trai theo. Đồng thấy khách vô sân thì nói trước với mẹ với hai chị biết người đi với Khánh là có tên Hoài, học một lớp với Khánh, còn có một đại thương gia có tiệm ở ngang chợ Sài Gòn. Khánh dắt bạn bước vô, giới thiệu cho bà chủ Hòa và hai cô biết Hoài là bạn học một lớp với cậu và mới thi đậu kỳ này cũng như Đạo với Lý. Hai cô vui vẻ chào rồi mời hai cậu ngồi. Khánh lại thưa với bà chủ nhà:
Thưa bác, má cháu có cho phép cháu kêu anh chauffeur để lái xe cho cháu đi chơi trong lúc bãi trường này. Chauffeur đem xe ra hãng rà máy lại xong hết mới đem về hồi sớm mơi. Vậy cháu xin bác cho phép cháu rước em Tòng đi chơi một vòng với hai anh em cháu.
Cậu tính đi đâu mà chơi? Đi chừng nào gì à?
Thưa, cháu muốn lên Thủ Đức, như hỏi thăm đường xá thuận tiện thì đi luôn, lên Biên Hòa chơi chừng 11 giờ thì về.
Được, đi gần gần như vậy á thì được, chẳng nên đi xa. Tòng à, thay đồ đặng đi chơi với hai anh đi con. Tòng vội vã vô trong thay đồ. Hoài mau mắn, vui vẻ, mới quen lần đầu mà không ái ngại, nên hỏi hai cô.
Hai chị tính trường nào khai trường? Hai chị xin học trường nào? Trường Maria Curie hay là trường Trương Vĩnh Ký?
Cô Đào nhậm nhẹ hơn, nên cô đáp. Chị em của tôi nghĩ mình là người Việt thì học trường Việt phải hơn. Chị em của tôi có thua với bà hiệu trưởng của chúng tôi. Bà dạy làm đơn, đưa cho bà, rồi bà gửi cho chị em tôi qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp.
À, vậy thì trường khai trường hai chị sẽ học chung với anh em tôi đó.
Có tới 7-8 cô qua trường Trương Vĩnh Ký chứ không phải chỉ có hai chị em tôi mà thôi. Hôm nay mấy chị em tôi lo quá. Học chung với mấy cậu trai chắc chị em tôi thua xa lắm.
Chị nói khiêm nhượng chứ đâu có luật mà chắc học sinh trai giỏi hơn học sinh gái. Chúng tôi sợ chúng tôi học thua mấy chị, chúng tôi mới thiệt hổ thẹn chứ.
Cậu Khánh tiếp nói.
Hôm nay hễ có em Tòng qua chơi thì má tôi nhắn mời hai chị, má tôi trông quá. Vậy hai chị có rảnh qua nói chuyện chơi với má tôi.
Cô Lý nói.
Chị em tôi tính bữa nay qua trước thăm bà sao trả sách cho cậu, rồi mượn vài quyển khác. Bây giờ cậu mắc đi chơi, thôi bữa khác chị em tôi sẽ qua.
Cậu Khánh lật đật nói.
Không, hai chị cứ qua chơi cho má tôi vui. Má tôi trông hai chị lung lắm á. Tôi đi chơi, tôi sẽ gửi chìa khóa tủ sách lại cho má tôi. Hai chị qua rồi, má tôi đưa chìa khóa cho hai chị mở, mà lựa sách coi có quyển nào được á, thì lấy đem về mà đọc. Đừng có ngại chi hết.
Tòng thay đồ rồi ở trong đi ra. Khánh với Hoài đứng dậy. Khánh mời cô Đào, cô Lý một lần nữa, rồi cùng Hoài từ giả bà chủ nhà với hai cô mà đi với Tòng. Bà Hòa nói với cô Đào, cô Lý rằng bà mẹ của cậu Khánh ân cần quá, vậy hai con phải thay đồ qua thăm, không có nên biết lòng người lớn, có cảm tình với mình. Cô Đào với cô Lý bèn vô trong, bới đầu và thay đồ rồi ôm mấy cuốn sách qua thăm bà lớn. Khánh về cho mẹ hay, một lát nữa sẽ có cô Đào với cô Lý qua thăm. Cậu giao chìa khóa tủ cho mẹ, rồi lên xe đi chơi với hai bạn. Bà mẹ mừng, nên Khánh đi rồi, bà ra phòng khách đàn ông mà ngồi, có ý chờ hai cô qua. Ngồi salon gần nhau mà nói chuyện thân mật hơn là ngồi bên gián. Hai cô phải ngồi ghế xa, khó xem mặt mày, cùng cách cử động cho rõ ràng được. Đào với Lý bước vô sân, không thấy Khánh. Hai cô biết là Khánh với hai bạn đã đi chơi rồi. Mấy bữa nay, trong sân lại có hai chú đàn ông ở trần đứng lui cui. Một chú thì cuốc đất, một chú nhổ cỏ trong bồn bông. Đã quen rồi nên hai cô mạnh dạn bước lên thềm và đi ngay vô cửa giữa, mặc dầu không có ai trực tiếp. Bà chủ nhà đứng ngồi trên ghế canapê bên phòng khách đàn ông. Bà thấy hai cô bước vô thì mừng rỡ mà nói:
"Hai con đi qua đây, qua ngồi chơi với dì. Ba anh em nó đi rồi, hổng rầy gì trong quá. Bà chị đâu? Sao bà chị không qua chơi?"
Hai cô vừa đi lại đó, vừa nói mẹ mắc vô trong bà chịu. Bà chủ nhà nói:
"Hai con để sách trên bàn đó, rồi ngồi nói chuyện chơi. Dì có dặn thằng Khánh đi chơi một chút rồi về, đừng có ở trễ. Chắc lối 10 giờ nó sẽ về, mà nó có để chìa khóa tủ sách ở trên ô trầu bên kia. Vậy hai con chơi một lát, rồi muốn lựa sách thì lấy chìa khóa mở tủ mà lựa nha."
Đào với Lý đem để mấy cuốn sách trên bàn, rồi nhắm nhía muốn ngồi hai cái ghế phía ngoài. Bà chủ nhà đứng dậy, nắm hai tay của hai cô mà kéo, biểu phải ngồi trên canapê với bà, ngồi gần nói chuyện cho dễ. Bà ngồi giữa, ép hai cô ngồi hai bên. Mỗi tay, bà nắm một bàn tay mỗi cô mà đưa lên xem từng ngón tay, rồi xem hết bàn tay. Xem tay rồi bà ngó mặt, ngó bên này, rồi ngó bên kia. Hai cô ái ngại hết sức, nhưng không có dám nói chi hết, để mặc sức cho bà nhìn. Bà nhìn một hồi, rồi bà mới ứa nước mắt mà nói:
"Hồi trước, dì có một đứa con gái. Mà nếu nó còn thì năm nay nó cũng 19 tuổi, cỡ tuổi hai con. Mười mấy năm nay, dì thương nhớ nó quá. Tại vậy mà sanh bệnh. Bữa hổm hai con qua chơi, dì thấy hai con, dì càng thương nhớ con của dì hơn nữa. Bởi vậy, dì căn dặn hai con qua chơi thường với dì cho vui, đặng dì khoai lạng chút đỉnh nha con."
Cô Lý sợ bà phiền về sự không vâng lời bà yêu cầu. Cô muốn xin lỗi, nhưng cô vừa nói:
"Thưa bà, đừng có kêu bằng bà nữa. Hai con kêu bằng gì đặng có tình thân thiết hơn. Hôm nay dì muốn biểu hai con kêu gì bằng má, nhưng dì mới làm quen với bà chị,
dì cũng chưa biết bụng bà chị nên dì không có dám. Vậy hai con kêu bằng dì, kêu dì hai, cũng như dì biểu cháu Tòng kêu hôm nay vậy nha. Cô Đào mới nói.
Thưa dì hai, dì dạy như vậy hai chị em con mới dám.
Bà chủ cười mà nói. Đó, kêu như vậy có phải ngộ không? Hai con dâng lời thì dì vui lắm đà. Cô Đào nói tiếp.
Hôm trước dì căn dặn mà hôm nay em Tòng về cũng nhắc hoài, nhưng hai con chưa qua chơi được. Ấy là hai con mắc lo giấy tờ, đặng xin qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp, nên chưa rảnh. Đã vậy mỗi ngày ba con muốn hai con phải vô bà chịu, chơi với ba ít giờ. Hoặc vô sớm mơi, hoặc vô buổi chiều, tại vậy nên không rảnh.
Bữa nay giấy tờ xin học đã làm xong chưa con?
Thưa mới xong.
Nếu xong rồi á, thì từ nay cho tới khai trường hai con rảnh. Vậy mỗi ngày hai con qua bên này chơi với dì nha. Như sớm hôm mơi mắt đi bà chịu, thì buổi chiều qua bên này. Còn như muốn đi bà chịu buổi chiều thì qua sớm mơi. Muốn đọc sách thì qua đây lấy sách mà đọc. Có thằng Khánh ở nhà, nó đọc sách với hai con. Chị em học chung với nhau cho dì vui. Dì nói thiệt với hai con nha. Dì có một đứa con gái, sanh được có 25 ngày, rồi nó mất. Dì thương tiếc nó quá à. Gần 20 năm nay, không có giờ khắc nào dì nguôi được. Tuy sau dì sanh được thằng Khánh, nhưng mà nó là con trai. Lớn lên thì nó mắc đi học. Là ở nhà nó chơi theo tư cách con trai. Nó có sẵn bẩn theo mẹ nè. Nó có trìu mến mẹ như con gái đâu. Mà dì quên đứa con gái của dì được. Bởi vậy, từ bữa dì thấy hai con thì chị thương liền à. Thương như là thương con của dì vậy. Hôm nay, dì thầm ước. Nếu ông anh với bà chị ở bển bằng lòng á, thì cho bớt một con ở hữu hỷ với dì, thì chắc dì hết buồn. Bà nói tới đó, rồi bà móc túi lấy khăn ra mà lau nước mắt. Đào với Lý thấy bà đau khổ về tình mẹ con, hai cô rất cảm động. Cô Lý nói.
Thưa dì, ba má con cũng thương hai con như dì vậy. Con chắc dì xin bớt một đứa. Ba má con không đành rứt ra mà cho đứa nào được. Đã vậy mà chị em con sinh đôi. Từ khi mới lọt lòng thì chơi chung, ngủ chung. Nên chị em con cũng khó mà rời nhau. Hễ phân rẽ chắc buồn lắm.
Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 8, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.
Thì dì cũng hiểu vậy, nên dì đâu có dám nói ra. Vậy dì xin hai con niệm tình của dì nhé. Mỗi bữa qua chơi với dì một hai giờ thôi, cho dì bớt buồn nha. Muốn qua buổi mơi hay buổi chiều tùy tiện, giờ nào nhà dì cũng mở cửa mà vui rước hai con. Đó là hai con làm ơn làm phước giúp cho dì. đem tia sáng mà rọi trong nhà gì, nương tối thắm, đem vẻ vui mà sắc trong lòng gì, nương buồn bực. Dì nói thiệt, trót gần 20 năm nay, thân phận của dì chẳng khác nào một bụi cây khô. Dì yêu cầu hai con làm ơn, mỗi ngày tưới một gáo nước. Hoặc mày ra, cây mát mẻ, đâm chồi ra lá, mà sống lại với đời. Cho dì có đủ sự kiện, mà sống trong sự an vui, sung sướng. Nhưng phải sống với đau khổ quạnh hiu như vậy. Như vậy hoài, thì làm sao mà sống lâu cho được.
Bây giờ bà khóc thiệt, nước mắt tuôn dầm về, làm cho Đào với Lý xúc động cực điểm. Đào thì lanh lợi, nhưng trước tình cảnh thê thảm, não nề này, cô bối rối, không tìm ra lời để an ủi bà. Cô Lý bình tĩnh hơn, nên cô ngó bà mà nói.
Dì thuộc bậc giàu sang, mà dì có lòng thương chị em con, đó là ơn lớn. Chị em con chẳng những là không phép quên, mà cần phải lo đền đáp. Dì đã lấy lòng thành thiệt mà nói với hai con, thì hai con không được phép giấu giếm gì. Mặc dầu dì ân cần căn dặn, hôm nay hai con vụ dự không dám qua, thiệt mà mắc bận chút công việc. Mà con cũng ái ngại qua làm khách bận rộn gì không nghĩ được.
Không, 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 con qua dì mừng lắm, con đừng có ái ngại chỗ đó con à.
Dì nói như vậy hai con mới hết ngại, nhưng mà còn một điều nữa, làm cho hai con khó tự do qua lại thăm dì hàng ngày.
Cái điều gì hả con?
Con phải thưa thiệt với dì, phận hai con là gái mới lớn lên, nhà dì không có con gái mà lại có con trai. Chị em con qua thường mà không có má con theo, tới lui như vậy nhiều lần, con sợ e chẳng khỏi tiếng thị phi họ dị nghị.
Con ngại về điều đó đó hả? Con ngại thì cũng phải, nhưng dì hỏi con vậy chứ từ hôm thằng Khánh làm quen với hai con tới bữa nay, còn có nghe nó nói lời nào, hay là con có thấy cái bộ nó ló mòi chi khiếm nhã với hai con hay không?
Được không? Cậu Khánh luôn luôn lễ phép đàng hoàng lắm. Cậu tỉnh hai chị em con, cậu kêu cả hai bằng chị, con không thấy cậu có ý gì hết. Hồi nãy cậu có dắt cậu Hoài là bạn học qua nhà, mà giới thiệu với má và hai con. Bộ cậu Hoài thiệt tình. Cậu cũng kêu hai chị em con bằng chị như cậu Khánh, chứ không có ý chọc ghẹo chi hết.
Vậy thì được lắm. Có sao đâu mà con ngại. Hoài làm bạn với Khánh mấy năm rồi. Cậu lên đây chơi thường, cậu vui vẻ và hay nói hơn Khánh. Nhưng vì thấy tánh nết cậu cũng dễ thương, con nhà có giáo dục. Vậy hai con đừng có lo chi hết nha. Dì bảo lãnh cái việc đó, để bữa nào gặp bà chị dì sẽ nói nha. Hai con cứ qua chơi với dì. Dẫu hai đứa nó có nói cái điều chi quấy à, thì dì sẽ rầy chúng nó. Có dì một bên á, hai con á, thì không có cái gì đâu mà con sợ nha con.
Thưa không phải hai con sợ, hai con đoan chánh, nên có sợ gì đâu. Con ngại là lại miệng thiên hạ không tốt, họ thấy hai con lân la gần gũi, rồi họ bài chuyện mà nói xấu đó thôi.
Ôi, cái lời thị phi thì kể làm chi con, mình ở phải thì thôi. Vì buồn, vì cậy hai con qua chơi thì vì biết ơn hai con. Hai con thương gì? Hai con làm nghĩa, hai con sẽ được vui vẻ tinh thần. Vậy thì quý rồi, lo chi miệng thiên hạ. Thôi, để dì biểu trẻ nó bưng bánh với trái cây cho hai con ăn chơi nha con.
Đào với Lý, nói hồi sớm ơi, đã ăn lót lòng no rồi. Bà chủ nhà không kể, cứ kêu bồi biểu, bưng trái cây với nước cam ra mà đãi khách. Bà ép quá. Hai cô phải ăn uống cho bà vui, mà bà vui thiệt, cứ nắm tay cô Lý và theo nói với cô thường hơn cô Đào. Chủ khách đang ăn uống vui vẻ, thì xe của Khánh trở về tới. Ba trẻ bước vô mừng hai cô Đào với Lý. Khánh với Hoài có xách mỗi người một trái sầu riêng, còn Tông thì xách một sâu nem. Bà chủ nhà lấy làm lạ, bà hỏi con đi chơi, sao mới 10 giờ mà đã về. Khánh nói.
Dạ, ba anh em con lên Thủ Đức không có cảnh gì vui. Con đi một vòng chợ có ý kiếm sầu riêng mà mua. Họ nói sầu riêng đã cuối mùa rồi, hoặc may lên lái thiêu mới còn 5-3 trái muộn mà bán chứ Thủ Đức làm sao có được. Con nhắm đi Biên Hòa cũng không có gì vui nên con mua một chục nem rồi quay xe đi qua lái thiêu kiếm mua được 2 trái sầu riêng đem về cho má đây nè. 2 trái đã chín hết rồi anh liền được á.
Khánh kêu một anh bồi mà giao sầu riêng với nem. Cậu biểu lấy dĩa bàn mà tách trái sầu riêng đã nứt rồi đó, đặng ăn liền bây giờ. Cậu thấy bánh trái còn đầy bàn, cậu mời Hoài với Tổng ăn. Bà chủ nhà hỏi con, hồi nãy đi lái thiêu, có ghé thăm nhà trên giường hay không? Khánh nói, nhà ở trọng xa, nên cậu không có vô. Bây giờ, xe có chauffeur rồi, vậy để mai mốt rồi cậu đi. Bà chủ nhà nói, bà muốn mời hết, ở chơi, rồi ăn cơm trưa với bà cho vui. Bây giờ còn sớm, bồi bếp sắp đặt kịp. Bà biểu Khánh qua nhà bà bác mời bà qua chơi rồi ăn cơm với hai cô. Như bà bác đi bà chịu chưa về, thì lấy xe đi với Tòng, vô trọng, mời hết hai bác. Đào với Lý không biết lấy cớ chi mà từ chối nên không cãi. Phần Khánh thì nghe mẹ dạy, cậu liền rủ Hoài với Tòng ra đi, làm cho hai cô phải chịu không thể rụt rịch được. Cách một hồi Tòng trở lại một mình mà nói, hồi nãy qua bên nhà thì mẹ cậu chưa về. Ba anh em lên xe vô tiệm trong bà Chiểu. Khánh thay mặt cho mẹ mà mời hết cha mẹ Tòng. Ba Tòng cảm ơn nhưng nói bữa nay mắc khách đến mua đồ nhiều nên bỏ tiệm mà đi không được. Còn má Tòng cũng xin kiếu, nói ba chị em Tòng ăn cơm chứ dì hai cho dì vui, để má ở trọng ăn cơm với ba, rồi trưa má sẽ ra chơi vậy thôi. Xe đưa Tòng về nhà, đặng Tòng cho bồi với bếp hay, trưa nay mấy mẹ con đều không có ăn cơm nhà. Còn Khánh với Hoài đi luôn suốt chợ Sài Gòn, đặng Hoài thưa cho cha mẹ khỏi trong Hoài về ăn cơm, rồi xe sẽ về sau. Cách một lát xe Khánh với Hoài về, Khánh cũng thưa lại cho mẹ hay ý như lời của Tòng nói. Bà mẹ đi vô trong dậy bồi bếp, lo sắp đặt bữa cơm trưa, còn Khánh rủ bạn vô phòng đọc sách, rồi cậu mở tủ sách cho các bạn lựa sách mà đọc. Nhà có sẵn tiền bạc nhiều, làm việc gì cũng dễ, muốn thứ gì cũng có. Bởi vậy đúng 12 giờ thì bồi vô phòng đọc sách, thưa cho Khánh hay cơm đã dọn xong và bà dậy mời mấy cô mấy cậu ra ăn. Khánh mới mời khách đi ăn cơm rồi sẽ đọc sách nữa. Trong lúc ngoài nhà lầu của bà lớn, mẹ con cậu Khánh đứng vui đãi mấy bạn trẻ. Khánh với Hòa nói cách dạy dỗ bên trường Trương Vĩnh Ký cho Đào với Lý biết trước. Thì trong tiệm Thái Hòa, vợ chồng chủ tiệm cũng ngồi ăn với ông giáo hiệp. Ông chủ Thái nhắc chuyện cậu Khánh vô mời hồi nãy. Ông khen cậu ôn hòa lễ phép. Ông nói chừng khai trường, Đào với Lý đi học có bạn như vậy dìu dắt, thì ông bớt lo. Ba chú Hòa tiếp nói, lại có thêm cậu Hoài đi với Khánh hồi nãy đó, cùng học một lớp, thi đậu một lượt với Khánh. Vậy thì Đào và Lý được quen thêm một người bạn học trước nữa nên hết bỡ ngỡ. Bà lại nhắc qua bà mẹ của Khánh. Bà khen người trẻ tuổi, có sắc đẹp, giàu sang mà không kiêu hãnh, tính tình thuần hậu, lời nói khiêm cung. Bà không có con gái nên bà yêu Lý với Đào, cứ căn dặn hai trẻ qua nhà bà chơi cho bà vui. Bà coi hai trẻ như con cháu, đừng ái ngại gì hết. Bà chủ Hòa còn nói rằng, không biết bà đó tên gì, gốc gác ở đâu. Chồng bà hồi trước là ai, làm chức gì mà tôi tớ gọi bà là bà lớn, mà bà là biếu, tòng á kêu bà là dì hai. Ông giáo hiệp nghe bà chủ nói chuyện tới đó, ổng mới nói.
Cách mấy bữa trước có một người quen với tôi, ở phía suối Chà xuống đây mua tủ áo. Ngồi nói chuyện với tôi, người đó nói người có vườn đất của bà Cao Thị Ngọc, ở nhà lầu tại đường Testac, gần ngã tư đường Phan Đinh. Tôi có nói ông chủ tiệm mới mua nhà ở khích một cái nhà lầu đó. Ông bà biết người chủ nhà lầu là một gó phụ, nhưng không hiểu là ai mà họ gọi là bà lớn. Tình cờ gặp dịp mai tôi mới hỏi thăm. Nhờ người quen đó dẫn gốc tích cho tôi nghe, tôi hiểu rồi. Bà Cao Thị Ngọc này là con gái của ông cả Cao Văn Hơn. Hồi sanh tiền ông ở làng Bình Phước. Nhà ở theo con đường từ chợ Bình Phước vô suối Chà thuộc ngọn rạch Gò Dưa. Ông cả Hơn hồi trước là tài cử phú ở vùng đó. Trong tỉnh gia đình này ai cũng biết danh ông. Người ở vùng đó ai cũng nhờ nghề trồng mía đạp đường mà làm giàu. Nhưng người ta có đất trồng mía, mỗi người có 5-10 mẫu là nhiều. Vì chỉ có một mình ông cả Hơn, ông làm chủ hơn 200 mẫu đất mía. Ông mướn bạn và mua phân tro, ông mướn nhân công trồng cho ông gần 100 mẫu mía. Còn lại bao nhiêu á, ông cho những người không có đất mướn mà trồng. Ông cho mướn giá cao, mà tờ tá ông lại buộc những người mướn đất phải bán mía cho ông chứ không được bán cho người khác. Ông có mía nhiều rồi, ông mới lập một cái lò đường lớn, rồi đạp mía mà làm đường tán, đường thẻ, đường khạp, đường mỡ gà, đủ thứ. Ông chịu mối với mấy chủ giữa đường ở dưới Sài Gòn và chợ lớn. Họ mua về mà bán lại cho bạn hàng chợ đi bán khắp lục tỉnh. Ông dùng mía nhà và mía của tá thổ mà làm ra đường, không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Cuộc làm ăn của ông mà to tát, mà dễ dàng như vậy. Mỗi năm trừ sở phí ra rồi, ông còn lời cả chục muôn bạc. Ông làm hơn 10 năm, ông thành triệu phú. Hồi đời đó, trong vùng ai cũng gọi ông cả Hơn là vua đường, không ai dám bì với ông. Được thuận buồm xuôi gió, ông thấy bước đường tương lai của ông trơn trở. Giá đường lại dùng dục tăng lên hoài. Chắc ông sẽ giàu thêm luôn luôn, rồi đây tiền bạc không biết để vào đâu cho hết.
Ông chủ tiệm nói.
Té ra bà lớn ở nhà lầu đó là con gái của ông cả Hớn hay sao? Hồi nhỏ tôi ở lái thiều tôi có nghe danh ông cả Hớn giàu to lắm mà.
Hèn chi, bà Ngọc bây giờ có tiền nhiều nên bề ăn ở cô ấy sang trọng quá.
Cuộc làm ăn của ông cả Hớn đường phát đạt sân sẵn như vậy. Nào về bọn tư bổn pháp dòm thấy xứ mình có đất trồng mía nhiều, mà làm đường được. Họ mới họp hội hùng vốn khẩn đất trồng mía trên vùng Đức Hòa, và lập nhà máy mà nấu đường cát với rượu mía để bán. Hội có thế lực mạnh, nên nhà nước Pháp phải cho sáng lên đạo kinh trong đất của hội đặng mà rút phèn trồng mía cho tốt. Hội làm ra đường cát trắng, với đường mỡ gà mà bán cho người quen dùng đường thẻ đường tán của mình thuở nay, nên ít ai chịu mua đường đó. Họ chế đường ít ngọt, lại da mắt. Hội thấy đường của hội sản xuất bán không chạy, hội muốn dẹp hết cả lò đường của người mình, để cho hội chiếm độc quyền làm đường mà bán, không cho người mình làm đường thẻ, đường tang nữa. Hội bàn tính với nhà nước Pháp sau đó không biết, mà nhà nước lại ra lệnh nhân dân, ai trồng mía để làm đường đều phải trở lên Đức Hòa mà bán, chứ không được phép làm đường riêng mà bán. Mấy lò đường nhỏ của người mình đều phải dẹp hết, chứ không được hoạt động nữa.
Nhà nước Pháp làm cái đó chẳng khác nào giật chén cơm của dân, ngàn quá.
Bởi vậy, trong mấy tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, người mình thở nay trồng mía nhiều, bây giờ không được làm đường mía, họ xôn xao dữ quá. Té ra người mình làm mỏi trồng mía, rồi lại phải chở đem dân cho người Pháp, để họ làm ra đường mà bán mắt đặng họ thu lợi. Nhà nước thực dân Pháp làm cách này, cũng như họ đã cấm người mình không được mở thêm ruộng muối, để cho dân phải mua muối của hội Pháp ngoài Cà Ná. Lại cũng như họ ép buộc người mình phải trồng thuốc, phải bán cho mấy hãng Pháp dân thuốc điêu mà bán, chứ không được cái sắt mà bán chỗ khác.
Làm như vậy nha, nên nhân dân oán hận thì là đáng quá mà.
Mà bán mía cho hãng người Pháp có phải dễ đâu bà. Mía đông rồi, phải mướn ghe chở lên Đức Hòa mà nạp. Người trồng ít thì chở một hai ghe không khổ cho lắm. Ngặt người có mía nhiều như ông Cả Hơn, chở không biết chừng nào mới hết. Gia trồng mía, hãy tới mùa thì phải đông. Ở đâu cũng vậy, nếu để quá kỳ bị nắng, mía nó mất nước. Nếu phải đốn mía ở giữa mà chở đi lần lần, mía đốn lâu để nó hôi rượu, khổ chưa? Đã vậy qua mùa mía, tỉnh nào cũng đốn mà chở nùm nước. Hãng chia bung, họ định giá nào, dân cũng phải bán. Chớ chê rẻ rồi chở bán cho ai được mà chê. Mà nếu chở lên tới hãng mua liền á, thì cũng dễ chịu. Hãng liệu mua mỗi bữa đủ cho mai chạy mà thôi. Bởi vậy ghe mía phần nhiều phải đậu mà chờ 50 ngày mới bán được. Rồi chừng bán có ghe họ chê mía không nước, hoặc hôi rượu họ không chịu mua, phải đổ hết xuống sông chèo ghe không mà về. Cái đó càng khổ hơn nữa chứ. Ở mấy tỉnh trồng mía, nhân dân than phiền dữ quá. Nhưng có lệnh của nhà nước Pháp, ép buộc như vậy, họ mới tiếp trồng thứ khác, không thèm trồng mía nữa, chứ biết làm sao.
Ông Cả Hớn đã mất lợi lớn mà còn bị hại. Ông tức giận, không chịu nhịn thua. Ông cậy biển tố làm đơn kêu nài. Ông biểu chép ra ba bổn, rồi ông gom hết những người trồng mía tựa nhà. Ông đọc đơn cho họ nghe, rồi ông biểu ký tên với ông, đặng ông thấy mặt mà đi hầu quan chủ tỉnh mà kêu nài. Nếu mà quan chủ tỉnh không có chịu bãi lệnh cấm, mà để cho dân thông thả trồng mía làm đường như cũ, thì ông sẽ ra tòa kiện. Dầu phải tốn hao mấy ngàn mấy muôn, ông cũng chịu hết á, không có để cho bà con chịu đâu. Hơn 40 người trồng mía đều uất ức, nên nghe ông Cả nói như vậy, ai cũng hằng hái ký tên hoặc lăn tay vào đơn đặng ông đi kêu nài giùm. Ông Cả xuống chợ Bà Chiểu hầu quan tham biện chủ tịch Gia Định mà đưa đơn. Quan tham biện nói đó là lệnh của quan trên, dạy ông là phải thi hành, bởi vậy ông không có quyền bãi bỏ. Ông lại cắt nghĩa rằng, đường của người Việt Nam làm dơ giấy, bán cho dân ăn sợ sanh bệnh. Hãng lập ra có máy làm đường cát sạch sẽ, dân ăn có đủ bảo đảm về vệ sinh, lại làm đường nhiều để bán ra ngoại quốc làm lợi cho cả nước. Ông mới biểu về khuyên dân trồng mía thêm cho nhiều, đặng khuếch trương nền kinh tế trong nước. Trồng mía có hãng bao, mua cho thì có lợi quá, tại sao mà lại kêu nài nữa? Ông cả cắt nghĩa về sự hãng độc quyền mua, nên mía không có giá, lại hãng còn làm eo sách, thiệt hại cho người bán mía. Bởi vậy, nếu mà nhà nước không bãi bỏ lệnh ép buộc đó, chắc dân uất ức sẽ thù nước Pháp. Tham bị cười rồi kiếm cách mà trả lời với ông cả, khuyên ông về cắt nghĩa cho dân nghe, mà dạy dân lo trồng tỉa, chẳng nên nghe lời kẻ háo loạn, xúi dục, rồi kêu nài bậy bạ, mà ở tù bị tội. Ông cả nghe lời hăm he, ông càng thêm tức, nên ra khỏi tòa bố, ông không chịu về. Ông ra Sài Gòn, đến phận một trạng sư người Pháp, đưa một bổn đơn cho ông trạng sư xem, và cậy làm đơn mà kiện vụ này ra tòa, đặng tòa lấy luật công chánh mà phân xử cho dân ở thôn quê nhờ. Trạng sư dạy thông ngôn, dịch lá đơn cho ông nghe, rồi ông nói việc này thuộc về huấn lệnh của nhà cầm quyền hành chánh. Tòa hộ cũng như tòa hình không có thẩm quyền mà phân xử được. Nếu mà ông cả muốn cậy ông giúp mà kêu nài, đặng hủy bỏ luật lệ bất công hại hiếp nông dân mà làm lợi cho nhà tư bổn, thì ông sẽ tận lực mà giúp cho. Ông sẽ dắt ông cả đến ra mắt quan thống đốc. Ông cả kể các điều thiệt hại cho nông dân trồng mía cực khổ, lại tốn hao nhiều, làm bán mất giá, có mía mà không được làm ra đường mà bán, lại để cho hãng làm đường bán mắt đặng thủ lợi to. Rồi ông sẽ tiếp và cắt nghĩa thêm, rành rẽ cho quan thống đốc thấy chỗ bất công, quay người nào nói lẽ nào, rồi ông sẽ làm đơn nữa. Ông dùng lý lẽ nhân đạo, ông dùng thuyết chánh trị khéo léo mà công kích chế độ thực dân. Ông cả nghe luật sư nói cứng cỏi thì ông khoái chí, ông chịu cậy ông trạng sư giúp ông cãi với quan thống đốc. Ông hỏi trạng sư định tiền công là bao nhiêu. Trạng sư nói 2000. Ông lấy bạc ra mà đóng liền. Trạng sư cũng khoái nên dùng dây thép nói kêu văn phòng thống đốc mà xin định ngày giờ cho ông dắt thân chủ của ông đến mà ra mắt, bày tỏ nỗi thống khổ của nông dân về luật lệ mới quy định cuộc trồng mía làm đường. Người ta trả lời chiều bữa sau, 4 giờ thì lại được. Trạng sư biểu ông cả về, rồi bữa sau lối 2:30 ra, đặng ông dắt đi. Ông cả hớn, về thuật chuyện ông đi kêu nài cho mấy người ở gần nghe. Biện tố là người viết đơn cho ông. Anh ta có 7 mẫu đất mía, anh có ký tên trong đơn, nên anh xin ông cho anh theo, đặng anh tiếp với ông mà kêu nại cho mạnh mẽ hơn. Chiều bữa sau, ông cả hớn với biện tố khăn đen áo dài đàng hoàng ra hiệp với trạng sư mà đi kêu nại. Ông cả ỷ có trạng sư theo ủng hộ, ông không sợ gì hết, quyết giáp mặt với chúa tể thực dân. Ông sẽ trút túi oan ức của người dân Việt cho quan Pháp hiểu. Đám nông dân xứ này tuy thất thế nên bị kèm kẹp, song cũng còn biết giận, cũng còn dám thù những kẻ cậy quyền, cậy thế mà hà hiếp, toàn lợi dụng công lao khổ của họ, toàn cướp giật chén cơm của họ, chứ chẳng phải ngu hết đâu. Thống đốc vui vẻ tiếp rước trạng sư với 2 thân chủ. Ông mời ngồi tử tế. Trạng sư nói một hồi rất lâu. Ông cả với ông biện tố không biết tiếng Pháp nên không hiểu cái lẽ nào. Ông nói rồi, ông dở cặp da lấy lá đơn kêu nại mà trao cho quan thống đốc. Ông thống đốc nhận chuồng. Có một người mở cửa vô. Ông nói ít tiếng. Người ấy ra rồi cách một chút, có một viên quan Việt vô.
Ông đưa lá đơn, người Việt cầm, vừa coi vừa nói tiếng Pháp với ông thống đốc. Thống đốc nhã nhặn nói một hồi, người Việt đó mới cắt nghĩa hãng đường của người Pháp lập ra, chủ tâm là muốn mở rộng nền kinh tế trong nước, chứ không phải cố ý bóc lột nông già. Có hãng làm đường thì người trồng mía có sẵn chỗ cho mình bán mía. Dân có đường sạch sẽ mà dùng, và nhà nước được thâu thuế, số đường xuất cảng, mọi người đều có lợi hết. Ông hứa ông sẽ viết thơ cho chủ hãng, mà dạy, hễ nông gia chở mía đến bán, thì phải mua liền, không nên làm khó nữa. Ông khuyên ông cả về dạy dân cứ lo trồng mía là phương tiện, mà giữ gìn quyền lợi của dân. Vậy dân chẳng nên nghe lời xúi dục của kẻ ham quậy nước cho đục mà thả câu, nên gieo ác cảm trong lòng dân đối với nhà nước. Ông trạng sư nói chuyện với ông thống đốc một hồi nữa, rồi đứng dậy dắt hai thân chủ về văn phòng của ông. Ông biểu thông ngôn khuyên hai người về nghỉ để ông lo vụ này cho. Ông sẽ thay mặt viết thơ mà kêu nại. Nếu không có hiệu quả, thì ông sẽ cậy dài tờ báo chữ Pháp, viết bài mà công kích chế độ thực dân và tố cáo người thay mặt cho nước Pháp cai trị xứ này là đệ tử của chế độ đó, nên phục vụ quyền lợi của thực dân, không có kể quyền lợi của quần chúng. Ông cả hớn với biện tố ra về, chắc ý mình sẽ được thắng lợi trong vụ tranh chấp này. Ông cả hớn có mạng làm giàu to, nhưng về hào vợ con thì ông không được may mắn cho lắm. Lúc đó ông chưa tới 60 tuổi mà vợ ông đã mất rồi, mất cách 3-4 năm trước, để lại cho ông một người con gái là cô Cao Thị Ngọc, bây giờ ở dưới Sài Gòn đó mà thôi, chứ không có con trai. Con gái ông đã được 20-21 tuổi rồi. Hồi nhỏ ông có cho cô ở học trong nhà trắng 5-6 năm, chừng vợ mất mới đem con về đặng hữu hỷ với ông, cho trong nhà lợt bớt cái vẻ hiu quạnh. Ít con nên ông cưng, ông sắm xe hơi để con đi chơi. Con Ngọc tuy là con nhà giàu ở giường, song nhờ có học ở nhà trắng nhiều năm, nên có quen với nhiều bạn gái giàu sang. Cô có trí thức rộng rãi, cô có giáo dục về xã hội cũng như về gia đình, chứ không phải lù mù như nhiều cô gái quê khác. Cô còn hơn bạn gái vài điểm nữa là cô có sắc đẹp diễm kiều, mà tánh nết lại ôn hòa, cử chỉ lại khiêm cung nho nhã. Có xe hơi ban đầu, cô đi thăm chị em bạn dưới Sài Gòn, thì chauffeur lái xe cho cô đi. Cô tập lái xe trong ít tháng, cô lái xe cũng lanh như chauffeur rồi. Nhiều khi cô đi chơi một mình, không cần chauffeur theo nữa. Lúc sau đó, có nhiều chỗ gấm ghé muốn cưới cô Ngọc. Ông cả cứ nói là con ông còn nhỏ. Để thủng thẳng, ông lựa người nào đó có đủ tài, đủ trí mà tiếp tục giữ gìn sự nghiệp của ông, rồi ông sẽ gả, không gấp gì. Con ông có một đống bạc chồng chất trong nhà, thiếu chi người ham muốn mà phải lo gả sớm. Ông cả đi kêu nài về sự hãng độc quyền góp mua mía làm đường đó. Tối về, ông thuật mọi việc cho con nghe. Con Ngọc nghĩ có trạng sư giúp biện hộ cho nông dân được thông thả làm ăn, bởi vậy cô không có lo chi lắm. Cách vài tuần sau, buổi sớm mời, ông cả đi thăm sở mía. Con Ngọc đứng dựa cửa sổ trong buồng mà ngó ra vườn, trí lững lơ, sắc mặt có vẻ lo lắng nên cô buồn hiu. Tình cờ người nhà vô cho cô hay có khách lạ đến, cô vội vã đi ra ngoài cửa thì thấy có một chiếc xe hơi lớn đậu ngoài lộ và có 4-5 người lạ mặt đường đi vô sân. Cô đứng chờ mà hỏi có khách đến có việc chi. Người đi đầu mặc âu phục thiệt đẹp, tuổi đã 40, tướng mạo nghiêm chỉnh đàng hoàng. Khi vô tới thềm, người hỏi phải nhà của ông Trần Cao Hớn ở đây hay không. Cô Ngọc nói phải. Người ấy nói người là nhân viên sở mật thám dưới Sài Gòn,
liên kết lên kiếm ông cả có chuyện quan hệ. Cô Ngọc nói ông thân cô mới đi ra ngoài sở mía. Cô mời khách chỗ nhà, ngồi đặng chờ cô sai người đi cho ông thân cô hay. Người đó vô ngồi, còn mấy người đi theo thì đứng ngoài cửa sổ. Thấy người nhà đi kêu ông cả, thì người đó ra dấu cho một người đứng ngoài đi theo, rồi hỏi biển tố nhà ở chỗ nào. Cô Ngọc nói ở phía trong, cách đây hai căn nhà. Người khách đó kêu một người đứng ngoài, biểu đi mời biển tố lại đây nói chuyện. Khách tỏ ý muốn đi xem làm đường. Cô Ngọc thấy hơi lo, nhưng phải dắt khách qua chỗ đạp đường cho khách xem. Biển tố lại trước, thấy cô Ngọc ở bên lò đường. Đường cắt nghĩa, cách thức làm đường cho khách hiểu. Anh ta đi ngay lại đó. Khách hỏi biển tố, phải anh có đi với ông cả kêu nài về sự bán mía và làm đường hay không? Biện tố nói phải, khách bị ông cả về rồi sẽ nói chuyện. Ông cả hớn về tới, ông mời khách trở vô nhà. Biện tố với cô Ngọc đi theo, khách mới xưng mình là trưởng phòng tra vấn trong sở mật thám. Vì có tờ tố cáo hai ông nên phải lên rước hết hai ông xuống sở đặng hỏi và lấy lời khai. Ông cả nóng giận nên ông nói lớn.
Thủa nay bọn nông dân chúng tôi làm ăn thông thả, không bao giờ dám phạm phép nước. Người ta ý quyền ý thế, muốn cướp giật chén cơm của chúng tôi, nên chúng tôi mới đi kêu này. Đi đâu thì đi, giàu lên tới trời chúng tôi cũng khai ngay ra như vậy, chúng tôi có sợ gì đâu.
Người khách cười và khuyên ông ra xe mà đi xuống sở mật thám, rồi sẽ nói chuyện. Ông cả đưa chìa khóa cho con, biểu mở tủ lấy cái bóp với áo dài cho ông. Ông bỏ bóp vào túi rồi bận áo. Ông dặn cô Ngọc cất chìa khóa và ở nhà qua nhà, rồi ông cùng với biển tố ra xe hơi mà đi với khách. Ông chủ tiệm nói,
ông cả với biển tố bị sở mật thám bắt chứ gì?
Ông giáo nói,
phải, bắt giam hơn nửa tháng. Người quen với tôi cũng có ruộng mía, nên thuật tỉ mỉ cho tôi nghe đủ hết. Ông nói chừng ông cả về thuật lại mới biết người lên mà bắt ông. Đó là ông Phủ Tạ Cấn Cù, một nhân viên cao cấp của sở mật thám Pháp. Ông giúp sức cho sở đắc lực, lập nhiều công lớn nên nhà nước ban cho ông chức phủ hàm, chứ không phải phủ thiệt thọ trong ngạch huyện phủ. Tuy vậy mà ông cả hớn nhờ ông lắm mà.
Bà chủ nói, hèn chi, bà Ngọc bây giờ có tiền nhiêu nên bề ăn ở coi sang trọng quá. Ông giáo nói,
bà đoán trúng, nhưng để thủng thẳng tôi nói hết cho ông bà hiểu. Những người trồng mía có đứng tên trong đơn kêu này họ hay ông cả với biện tố bị sở mật thám bắt thì họ xanh mặt, sợ cũng sẽ bị bắt nữa. Cô Ngọc chờ đến chiều không thấy cha về, đến sáng cũng không có. Cô nóng nảy biểu chauffeur đem xe ra đặng cô đi Sài Gòn. Cô đến phòng trạng sư mà nói cho ông hay, sớm mới hôm qua sở mật thám có sai người lên mà bắt ông cả với biển tố chở đi đến sáng nay cũng chưa thả về.
Trạng sư ngạc nhiên, ông quay dây thép nói mà kêu sở mật thám. Ông hỏi thăm cụ cả hớn là thân chủ của ông, rồi ông nổi giận. Ông nói với cô Ngọc rằng bọn cá mập bóc lột dân Cần Lao, dân ngước mắt lên mà phản kháng. Bây giờ chúng nó kiếm cớ cáo ông cả làm đầu số dân nghịch nhà nước. Chúng nó tra vấn muốn buộc ông về tội khuấy cuộc trị an. Làm trạng sư, lúc mật thám tra xét ông không có quyền can, vậy cô cứ về nghỉ đừng có sợ chi hết. Chừng mà hồi giải các ông cả qua biện lý, ông sẽ ứng trực mà biện hộ mạnh mẽ cho ông cả. Ông sẽ viết báo mà kể tội ác của chế độ thực dân ở xứ này cho hoàng cầu biết. Tuy trạng sư nói cứng, xong cô Ngọc về nhà, cô lo sợ đêm ngày, ăn ngủ không được. Mấy người đứng đơn với ông cả, họ càng sợ hơn. Có người nhát quá, giao đám mía cho vợ con qua chừng. Họ đi bậy mà ẩn mặt cho khỏi bị bắt. Mà mấy người làm gan mà ở nhà, thì họ sợ bị tình nghi nên không dám léo đến nhà ông cả mà hỏi thăm. Còn cô Ngọc, ngày nào cô cũng có xuống dưới Sài Gòn mà lỏng nghe tin tức cha. Đôi ba bữa, cô ghé thăm ông trạng sư một lần. Lần nào ông cũng khuyên cô an lòng để mặc ông lo cho. Ông vận động nên Nhật báo Pháp văn bắt đầu nói tới vụ đó. Mỗi bữa cô bạo gan đi ngay vô sở mật thám tìm ông, lên bắt cha cô hôm nọ mà xin phép thăm cha cô. Ông phụ cừ, niềm nở tiếp rước, nhưng ông dùng lời nhã nhặn mà nói. Vì ông cả bị cáo về tội làm quốc sự, nên ông không dám dị tình mà cho cô thăm được. Ông lại nói nhỏ cho cô nghe, rằng riêng về ý ông, thì ông biết ông cả là người ngay thẳng. Ông ưa làm ăn, chứ không có ưa bạo động. Ông sẽ tận tâm kiếm kế, mà cứu giùm ông cả cho cô. Ông khuyên cô yên tâm qua nhà và nhắc tôi tớ săn sóc mấy sợ mía. Việc này cô phú cho ông tự lo cho, cô đừng sợ, đừng buồn gì hết. Cô Ngọc cảm ơn rồi ra về, trong lòng bớt lo. Cách 10 bữa sau, ông cả mướn lô ca xong mà về với biển tố. Cô Ngọc mừng hết sức. Mấy người trồng mía với bà con lối xóm đều tụ lại mừng ông. Người ta hỏi việc đó đã xong hay chưa, thì ông cả nói nhờ ông phủ cừ che chở mọi bề nên ông mới về được. Nhưng việc này cũng còn lòng vòng chưa xong. Cách ít bữa, ông phủ cừ lái xe một mình lên thăm ông cả Hớn lúc gần tối và mời ông cả đi xuống chợ lớn ăn cơm với ông, đặng bàn tính công việc riêng. Cô Ngọc đã quen với ông phủ, lại nghe cha nói ổng là người ơn, bởi vậy cô niềm nở lo trà nước mà đãi khách. Ông cả đi với ông phủ quá 12 giờ khuya, xe mới đưa về. Bữa khác, ông cả mời ông phủ lên nhà ăn cơm với ông, rồi hai người rù rì nói chuyện với nhau, đến khuya ông phủ mới về. Cô Ngọc dòm thấy cha thân mật với ông phủ cù, là một nhân viên có thinh thế lớn trong sở mật thám pháp, thì cô hết lo nữa. Một bữa, cô thỏ thẻ thưa với cha rằng, vì hôm trước, cha bị rắc rối làm cho cô rầu lo, nên cô bệnh. Nay có một bạn gái dưới Sài Gòn, muốn đi Đà Lạt, ở dưỡng sức ít tháng, nên rủ cô đi nghỉ đặng có chị có em cho vui. Cô muốn xin cha cho cô đi nghỉ đặng có bạn. Ông cả sẵn lòng cho phép con đi nghỉ, để ông ở nhà, ông lo làm ăn cho xong. Ông biểu con lấy 5-10 ngàn mà đi chơi, muốn ở bao lâu tùy ý, xong mỗi tuần gửi thơ về cho ông biết tin tức vậy thôi. Cô Ngọc đi rồi, thiệt mỗi tuần cô có gửi thơ về thăm cha. Cô nói, mai hôm đi cô có đem hờ theo 10 ngàn đồng, nên cô kiếm mướn được một biệt thự nhỏ mà đẹp, trong nhà có đủ đồ dùng, chung quanh có đủ thứ hoa đua nở. Cô mướn người ở nấu ăn và dọn dẹp trong nhà, phải chỗ cho cô nghỉ mà tiếp dưỡng, nên cô xin cha cho phép cô ở lâu lâu. Ông cả trả lời biểu cô ở tới chừng nào cũng được, nếu có cần dùng tiền thêm thì cho ông hay, đàn ông mua bưu phiến gửi lên cho. Trong lúc cô Ngọc vắng mặt, ông phụ cụ vẫn lui tới, bàn tính vung trồng mía và làm đường cho ông cả hoài. Được chừng một tháng, ông cho ông cả hay, ông vận động mà gìn giữ quyền lợi cho ông cả đã có mọi xuôi thuận. Ông cả mừng. Tháng sau, ông phủ lại cho hay, nhà nước Pháp chấp thuận ý kiến của ông nên đương tính sửa đổi chế độ trồng mía và lập lò đường lại. Có lẽ trong ít tháng nữa, ông cả sẽ làm ăn như hồi trước, mà nhờ có nhà nước bảo đảm, nên ông cả sẽ hoạt động mạnh hơn. Ông cả đắc ý, gửi thư cho con hay, và biểu con cứ ở trên Đà Lạt mà tiếp dưỡng sức khỏe. Chừng nào ông với ông Phủ Cù sắp đặt cuộc làm ăn xong hết rồi, ông gửi thư cho hay rồi sẽ về. Nhờ vận hội như vậy, cô Ngọc mới được ở yên trên Đà Lạt mà nghỉ hơn 6 tháng. Rồi nhà nước Pháp quy định chế độ lò đường thế này, không cho phép lập lò đường mới thêm nữa. Nhưng các lò đường đã có rồi trong các tỉnh thì được phép tiếp tục hoạt động như thường. Chỉ buộc mỗi lò không được sản xuất đường nhiều hơn số đã sản xuất mỗi năm trước. Trong mỗi vùng, trong mía đạp đường, nhà nước chọn chủ lò đường lớn hơn hết mà ủy quyền thanh tra kiểm soát, mấy lò đường nhỏ không cho sản xuất đường nhiều quá số cũ. Ông cả Cao Văn Hớn được chỉ định làm thanh tra cầm quyền, kiểm soát các lò đường trong tỉnh Gia Định, cũng như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, mỗi tỉnh đều có đặt một vị thanh tra riêng vậy. Còn trong mía thì nông dân, ai có mía nhiều chở lên Đức Hòa mà bán, thì hẳn sẵn lòng mua giùm cho hết, mua lẻ làng và mua đồng một giá với mấy lò đường nhỏ. Thế thì, ông cả Hớn nhờ có ông Phủ Cù vận động giúp sức, nên ông tranh đấu đã đắc thắng hoàn toàn. Ông đã không mất số lợi lớn của ông, mà còn có quyền kiểm soát các lò đường trong tỉnh nữa. Ông hân hoan cực điểm, ông gửi thơ cho cô Ngọc hay, rồi biểu cô về mau mau. Cô Ngọc về tới, ông gả cô cho ông Phủ Cù. Vì cô Ngọc là gái mới lớn lên, còn ông Phủ Cù đã gần 50 tuổi, tóc đã điểm bạc. Tự nhiên cô dự dụ, ông cắt nghĩa lợi hại cho cô nghe. Ông nói, sự nghiệp to tát của ông ngày sau sẽ về cô hưởng hết. Có phải có một người chồng trọng tuổi, có đủ tài, đủ trí như vậy mới gìn giữ sự nghiệp của ông được? Huống chi, ông mang ơn ông Phủ Cù nặng quá, nhờ người nên ông khỏi tù tội, mà cũng khỏi mất lợi, lại được thêm oai quyền. Ông ép uổng nên con Ngọc phải ưng. Ông gả con cho ông Phủ Cừu, rồi mua nhà lầu ngoài Sài Gòn cho con rể ở. Bà chủ tiệm nói, té ra chồng bà hồi trước làm ông Phủ, nên mới tôi tớ, mới kêu bà là bà lớn. Lại, ông lớn tuổi hơn bà nhiều, nên ông mới chết trước, mà bà còn nheo nhẽo. Bây giờ nhờ có ông giáo thì tôi mới hiểu. Hồi nãy đó, tôi có biểu cậu Khánh về thưa với mẹ, để tôi ở trong này ăn cơm rồi tôi sẽ về chơi. Vậy để tôi đi về cho khỏi thất hứa với người lớn, và sắp nhỏ cũng khỏi trông. Ông chauffeur cũng đã ăn cơm rồi, bà Hoa mới lên xe mà về. Vô nhà, bà hay các con vẫn ở chơi bên nhà lầu, bà mới đi qua đó. Bước vô nhà, thấy mấy cô cậu đang ngồi bên phòng khách uống nước, mà nói chuyện, còn bà Ngọc thì nằm bên gián. Bà Ngọc thấy khách, bà lật đật ngồi dậy chào mừng, bà kêu bằng chị, mời đi ngay lại bộ dáng, ngồi với bà và nói.
Ôi, từ sớm mơ đến giờ có mấy cháu qua chơi thiệt tôi vui quá, ở gần phải có tình thân thiện với nhau, mình kết nghĩa chị em đặng qua lại cho nó vui. Tôi có dặn mấy cháu kêu tôi bằng dì hai, chứ đừng kêu bằng bà nghe lợt lạc lắm. Vậy tôi xin bà vui lòng cho phép tôi kêu bằng chị, còn chị thì cứ kêu tôi bằng em, xưng hô như vậy á có tình hơn. Tôi nhỏ tuổi thì tôi làm em là phải không bà?
Bà Hoa chịu để sắp nhỏ kêu bằng Ngọc bằng chị hai, còn phận bà thì bà xin để bà kêu bằng cô vậy thôi. Bà Ngọc nhắc lại chuyện hồi sớm mơi, bà có xin Đào với Lý lúc này bãi trường mỗi bữa qua chuyện chơi với bà, dài giờ cho bà vui. Hai cô ái ngại, sợ thiên hại dị nghị. Bà bảo đảm, gìn giữ không để ai thất lễ với hai cô đâu.
bà xin bà Hòa vui lòng cho phép hai cô mỗi bữa qua chơi, đừng nghi ngại chi hết. Bà Hòa biết là bà Ngọc là con nhà giàu sang tử tế, lại thấy bà có tình thành thiệt yêu con bà, nên bà vui lòng cho con thông thả qua chơi. Chủ khách thân mến chui chơi tới 5 giờ chiều, rồi cậu Hòa về. Bà Hòa cũng tự giả mà về với ba con để chủ nhà nghỉ.